đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 90 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta học sang quyển hạ, chúng ta xem kinh văn trang 111. Trong văn kinh dạy như thế này: lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Di Lặc và đại chúng trời người rằng: cõi nước Đức Phật kia, hàng thanh văn Bồ Tát số nhiều thật vô biên, không thể đếm xiết được. Vào đầu quyền hạ của kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác này, chúng ta thấy Đức Phật bảo với Bồ Tát Di Lặc và đại chúng trời người: cõi nước Đức Phật kia, tức là cõi nước Đức Phật A Di Đà đó, tức cõi Tây Phương Cực Lạc đó, hàng thanh văn và Bồ Tát số nhiều thật vô biên, không thể nào đếm xếp được, tức là không thể nào đếm hết được. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật bảo với Bồ Tát Di Lặc, một vị đại Bồ Tát có thể nói là cựu trụ ở cõi Sa Bà này. Ngài Di Lặc Bồ Tát cũng phát đại Bồ Đề Tâm và hành Bồ Tát Đạo, đã trải qua vô số kiếp về trước. Ở trong kinh Di Lặc Thượng Sinh, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc sẽ kế tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để thành Phật ở cõi này. Ở trong hiền kiếp thứ tư này thì có 1.000 Đức Phật, có 1.000 Đức Phật ra đời. Đức Phật Thích Ca chúng ta là Đức Phật thứ tư ở trong hiền kiếp này. Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật thứ ba. Trước Đức Phật Ca Diếp còn có 2 Đức Phật nữa. Và Đức Phật Di Lặc chính là Đức Phật thứ năm ở trong hiền kiếp này. Và sau Đức Phật Di Lặc cứ kế đó thụ ký chuyển cho nhau cho đến hết 1.000 Đức Phật. Cho 1.000 Đức Phật ở trong hiền kiếp này. Và khi 1.000 Đức Phật đó thì hiện xuất ra chuyển pháp luân nhập niết bàn, khi các ngài nhập niết bàn là chính pháp, tượng pháp, mạt pháp hết, thì các Đức Phật kế tiếp lại ra đời cứ như thế tuần tự cho hết 1.000 Đức Phật. Hết 1.000 Đức Phật đấy thì là trải qua hiền kiếp, tức là trải qua gì, kiếp kiếp trụ, và thế giới chúng ta dần dần chuyển sang kiếp hoại. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói: sơn hà đại địa, tức thế giới đó, thì có thành trụ hoại không? Trải qua một thời gian kiếp thành thì phải mất 20 trung kiếp, tức là 20 kiếp thạch đó. Mà chúng tôi hay nói, lấy cái ví dụ cho chúng ta biết rồi đó. Thời gian lâu xa như thế, đó là 20 trung kiếp hình thành thế giới. Xong đến 20 trung kiếp tiếp theo là trụ. Thì bây giờ chúng ta đang là kiếp trụ. Trong phần kiếp trụ này thì gọi là hiền kiếp. Trong hiền kiếp này thì có 1.000 Đức Phật ra được. Đấy thì Đức Phật Di Lặc là Đức Phật Thích Ca thọ ký cho sẽ kế tiếp thành Phật ở thế giới này. Nhưng mà theo cách tính ở trong sách Nhị Khóa Hiệp Giải và trong kinh Di Lặc Thượng Sinh mà luận ra, và đặc biệt là sách Nhị Khóa Hiệp Giải, nếu mà tính ra thì trên 56 vạn năm nữa các quý vị thì Đức Phật Di Lặc mới xuất hiện. Ngài mới từ nội viện cung trời ở đâu xuất, giáng xuống cõi Sa Bà chúng ta này, và cũng xuất ra thành Phật như Đức Phật Thích Ca ở tại cội Long Hoa. Nhưng ở trong kinh Di Lặc có nói rằng, kinh Di Lặc Thượng Sinh có nói rằng lúc đó thì tuổi thọ cao lắm, tuổi thọ lúc đó là trung bình là thọ đến, tuổi thọ trung bình đến 84.000 năm. Chúng ta không thể tưởng tượng được. Trên 56 vạn năm nữa, trái đất này nó thay đổi như thế nào, trải qua bao cuộc bể dâu ra sao. Nên chúng ta chỉ biết rằng đến lúc đó tuổi thọ trung bình của loài người ở trái đất này, quái Nam Thiện Bộ Châu này, là thọ đến trên 8 vạn tuổi, 84.000 tuổi. Chúng ta thấy tuổi thọ rất lớn, tuổi thọ rất nhiều. Cũng có thể lúc đó thì thế giới chúng ta nó thay đổi về cái từ trường, cái nhiều các thứ về quy luật vận hành của vũ trụ nữa, thì mới có cái tuổi thọ lên như thế, cũng như cái phúc báo của loài người chúng ta nữa. Trên 56 vạn năm mà các quý vị, nhiều lắm. Chúng ta biết mới có 4.000 năm thôi, lịch sử thôi, mà chúng ta thấy nhân loại đã thay đổi nhiều lắm rồi. Chẳng 4.000 năm đâu, 2.000 năm thôi, 2.000 năm thôi các quý vị. Chúng ta biết là từ thời Hùng Vương thứ 18 đất nước Việt Nam của chúng ta, dân số cả nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ theo các nhà sử học họ tính toán, họ nói là lúc đó dân số Việt Nam chúng ta cái lúc đó chưa đến một triệu người, chưa đến triệu người. Thế lúc đó nước chúng ta còn bé lắm, bé, chưa đến triệu người mà dân số cái rất ít. Mà đặc biệt là lúc đó đất nước Việt Nam chúng ta chưa có chữ viết, chưa có chữ viết, mà chỉ có ngôn ngữ văn nói thôi, chỉ có tiếng nói chứ không có văn viết. Mà phải sau công nguyên thì Việt Nam chúng ta mới có chữ viết. Khi mà Triệu Đà dùng mưu kế, gọi là mưu sâu kế bẩn, để diệt được nhà Thục, tức là An Dương Vương Thục Phán, dùng mưu sâu kế bẩn để diệt được nhà Thục, nhà Triệu diệt được nhà Thục, tức là Thục Phán vua An Dương Vương của chúng ta. Thì khi đó bắt đầu Triệu Đà mới cho nho sĩ trí thức và quan lại, những người xuống, những người Hán xuống để gọi là cai quản đất nước chúng ta, biến đất nước chúng ta thành một quận của họ, gọi là quận Giao Chỉ. Và khi đó mới đem chữ Hán, mới dạy cho dân chúng ta biết đọc biết viết. Còn trước đó chúng ta chỉ có ngôn ngữ thôi, có ngôn ngữ. Cái này chúng ta cũng không có lạ gì nhé. Bởi vì chúng ta bây giờ đất nước chúng ta bảo 54 dân tộc anh em, thì chúng ta biết là có đến già nửa trong số 54 dân tộc anh em đó này là không có chữ viết. Hiện tại bây giờ đấy, năm 2021 này, thậm chí nói với các quý vị, có khi đến 70-80%, 90% những các dân tộc thiểu số ở đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ là không có chữ viết, mà chỉ có ngôn ngữ thôi, có văn hóa riêng, có bản sắc văn hóa riêng, có ngôn ngữ riêng, nhưng không có chữ viết. Chúng ta thấy thế kỷ 21 này rồi đó mà còn thế. Thế thì chúng ta cũng không lạ gì là hơn 2.000 năm, 18 đời vua Hùng, theo như lịch sử Việt Nam chúng ta ghi chép lại, cũng không có chữ viết. Nhưng mà chúng ta thấy từ đó đến nay chúng ta thấy thế giới phát triển như vũ bão. Trung Quốc cái thời đó này cũng chưa có giấy viết, mà phải viết bằng thẻ tre. Từ thời Văn Vương về trước là phải viết trên mai rùa. Viết trên mai rùa xong rồi viết lên thẻ tre. Xong sau thẻ tre thì mới gì? Mới đến giấy. Đó, chúng thấy là văn minh nhân loại chúng ta phát triển mới có chỉ có độ 2.000 năm thôi, mà vượt bậc như bây giờ. Chỉ có khoảng 200-300 năm thôi chúng ta thấy bây giờ khoa học tiến bộ phát triển vượt bậc như bây giờ. Chứ không nói là 2.000 năm, mà nói 200 năm nay thôi khoa học phát triển tiến bộ vượt bậc. Ngày xưa chúng ta nghĩ là ai có thể nghĩ đến cái chuyện bay trên hư không như là con chim, bay từ đất nước sang đất nước nọ chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, bay từ châu Âu sang châu Á chỉ có hơn chục tiếng đồng hồ thôi, kiểu thế. Ngày xưa ai dám nghĩ đến cái chuyện đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy khoa học phát triển, con người chúng ta bằng cái trí tuệ, bằng cái tư duy logic, chúng ta có thể chế tạo ra được nhiều những cái đồ vật dụng phục vụ cho đời sống con người chúng ta, đến mức là có thể nói là vượt ngoài cái sức tưởng tượng của con của cha ông chúng ta khoảng trên 200 năm trước vậy. Nên chúng ta biết rằng những khoa học phát triển bây giờ, cho dù phát triển đến đâu đi chăng nữa, thì Đức Phật Ngài đã thấy hết biết hết rồi. Ngài thấy biết hết từ cách đây trên 2.500 năm trước hết rồi. Cho nên nhà bác học Einstein nói là cho dù khoa học có phát triển đến đâu thì Phật giáo cũng không phải gì, không phải xem xét lại cái quan điểm, cái tư tưởng, cái giáo lý của mình. Vì sao? Vì những điều mà khoa học phát triển bây giờ nghiên cứu ra, tìm tòi ra và biết được, thì những cái đó Phật đã nói hết ở trong kinh trên 2.500 năm trước. Phật nói hết rồi. Cho nên Phật giáo không phải xem xét lại cái quan điểm và giáo nghĩa ở trong tôn giáo của mình, ở trong đạo Phật của mình. Đó. Cho nên chúng ta thấy là Bồ Tát Di Lặc trong kinh nói rằng khi Ngài thành Phật, tuổi thọ lúc đó đến 84.000 tuổi. Bình thường bây giờ nói thì chúng ta sẽ nghĩ là làm gì có cái chuyện con người đã thọ đến 84.000 tuổi. thì là câu chuyện gọi là chuyện là phiếm đấy mà, gọi là đấy gọi là chuyện tiếu lâm đấy mà, làm gì có ai thọ đến là 84,000 tuổi. Thế chúng ta cứ tính đi, 200 năm trước á, chúng ta có dám mơ là bay được ở trên trời không? Bay từ châu Âu sang châu Á, châu Á sang châu Mỹ, sang châu Phi trong vòng có hơn 20 tiếng đồng hồ là cùng thôi. Chúng ta ai mà nói cái chuyện đó khoảng 200 năm trước thì chúng ta sẽ bảo là điên, bảo là rồ, bảo là điên rồ, bảo là thần kinh, là hâm hâm, vớ vẩn. Cho nên chúng ta thấy là những cái gì mà chúng ta chưa thấy, chưa nghe, chưa biết, không phải là nó không có, không phải là nó không tồn tại, nó không hiện hữu ở trên thế gian này. Cái mà chúng ta thấy, nghe hay biết đó, Đức Phật nói này, nó chỉ giống như cái nắm đất ở trong lòng bàn tay chúng ta mà thôi. Còn cái chúng ta chưa thấy, chưa nghe, chưa hay, chưa biết đó, nó giống như nhiều như đất của Sơn Hà đại địa vậy. Cho nên chúng ta nếu học Phật mà chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta cứ vỗ ngực ta đây và ta đây biết hết, cái gì ta cũng biết, thì chúng ta chẳng khác gì ấy ếch ngồi ở đây diễn vậy. Các cụ ngày xưa nói mà ếch ngồi đây diễn cho cái quản kiến, cái thấy biết nhỏ nhoi hẹp hòi của mình là đủ rồi, thì chúng ta chẳng khác gì ếch ngồi ở đây diễn. Cho nên ở đây chúng ta thấy là đó, thôi thì cái chuyện tuổi thọ của thời Đức Phật Di Lặc có đến 84,000 tuổi hay là 80 tuổi đi chăng nữa, đối với chúng ta bây giờ cũng không nặng nề phải đi tranh luận, đi cãi nhau. Cái đó làm cái gì cho nó mệt mỏi, nó phiền não đó. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ đó, đó là tu tập để cầu sinh Tây Phương. Được vãng sinh về Tây Phương rồi, chúng ta không chỉ có thọ được 84,000 tuổi mà thọ đến bao nhiêu các quý vị? Thọ đến gì? Vô lượng. Thọ đến vô lượng thọ, tức là không thể tính được á, 5 tháng nữa. Cho nên á, Đức Phật đã dùng một câu gì? Là thọ vô lượng. Tuổi thọ vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm hết được. Cho dù tất cả hàng thanh văn duyên giác ở trên thế giới này có trí tuệ thông minh sáng suốt, dùng thần thông nhanh nhẹn cùng nhau chung sức lại để đếm tuổi thọ của các vị thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không thể đếm được vậy. Vì sao? Vì vô lượng làm sao mà anh đếm được? Vô lượng vô biên rồi thì làm sao mà anh đếm được? Không đếm được. Mà chỉ có gì? Phật với Phật mới biết được thôi. Còn hàng Bồ Tát dẫu cho ở ngôi thập địa cũng chẳng đếm được hết vậy. Chẳng đếm được vậy. Chỉ huống chi là Bích Chi và La Hán. Bích Chi La Hán còn chẳng đếm được, huống chi là phàm phu của chúng ta. Cho nên thôi thì chúng ta chỉ nghe và ghi nhận, y giáo phụng hành, tin là Đức Phật là bậc vô thượng chính đẳng chính giác. Những lời từ kim khẩu mà Ngài nói ra quả thật là không có sai ngoa, không có lừa dối, không có phỉnh gạt ở chúng sinh. Đó. Chúng ta đối với trí tuệ của Phật thì chẳng khác gì đứa trẻ mới sinh ra với trí tuệ của một vị giáo sư nổi tiếng vậy. Khác nhau một trời một vực vậy. Đứa trẻ mới sinh ra nói còn chưa biết, thì làm sao có thể hiểu được trí tuệ của một vị giáo sư hàng đầu ở trên thế giới. Đấy, lấy cái ví dụ như thế. Mà Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật thì còn là siêu việt khắp mười phương. Trí tuệ của Ngài siêu việt khắp mười phương. Tất cả hàng thánh chúng nhân thiên ở trong mười phương thế giới đem trí tuệ gom trí tuệ ở nhau lại để so sánh với Phật thì cũng chẳng, muôn phần cũng chẳng bằng một phần. Thì làm sao mà biết được? Cho nên mới nói là chỉ có Phật với Phật mới biết được. Vì vậy mà chúng ta chỉ có giữ chọn là niềm tin chân thành vào lời dạy của Đức Phật thì sẽ có cửa vào mà thôi. Nên trong kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật mới dạy là Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, chí vi năng độ là như thế. Tức là Phật Pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ vào được, có trí tuệ thì sẽ được độ thoát vậy. Đó. Cho nên hôm nay chúng ta học Phật, chúng ta phải có lòng tin. Lòng tin là chân chính. Chúng ta tin Phật thì không bao giờ bị lỗ đâu mà lo, không bao giờ bị thiệt thòi đâu mà lo. Chúng ta cũng tin tưởng tuyệt đối là Phật không bao giờ lừa gạt chúng sinh đâu mà lo. Vì Phật là đấng gì? Đại giác ngộ. Để hết sạch mọi lậu nghiệp. Cho nên những lời mà Ngài nói ra là những lời vàng ý ngọc, là những lời của bậc thánh nhân xuất thế gian. Vì lòng thương tưởng cứu độ chúng sinh cho nên nó thể hiện ra ở cõi đời này, chứ không phải vì danh văn lợi dưỡng mà thể hiện ra ở, mà phải sinh ra và có mặt ở cuộc đời này, ở cõi đời này. Nên chúng ta yên tâm tuyệt đối cái điều đó. Vì vậy Phật nói là cõi Tây Phương cực lạc thế giới, hàng thanh văn và Bồ Tát số nhiều đến vô lượng vô biên không thể kể xiết được vậy. Rồi Đức Phật lại nói, lại cõi nước Phật kia rất an vui nhiệm màu, nên ta khuyên chúng sinh chăm tu các việc thiện, nhớ nghĩ đạo tự nhiên, nương vào nơi pháp không mà siêng năng tinh tiến, tự mình khởi lòng tin, phát tâm trì hiệu Phật, nguyện được sinh cõi kia, dứt bỏ năm đường ác, tiến tới cảnh niết bàn. Đó, chúng ta thấy Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài dạy chúng ta rằng lại nữa, lại cõi nước Phật kia. Thế là lại nữa, là cõi nước Phật kia, thế là cõi Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, rất an vui nhiệm màu. Chúng ta thấy nhé, Đức Phật nói cõi nước Phật, Đức Phật A Di Đà rất an vui nhiệm màu, nên ta khuyên chúng sinh, chứ ta ở đây là, ta ở đây chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Ngài khuyên chúng ta chăm tu các việc thiện, nhớ nghĩ đạo tự nhiên. Chúng ta thấy chăm tu các việc thiện thì chúng ta dễ hiểu rồi đúng không? Ví dụ như là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, giúp người, giúp vật, vân vân. Đó là chăm tu các việc thiện rồi. Còn đây nói lại còn nói thêm đây này, nhớ nghĩ đạo tự nhiên. Đạo tự nhiên ở đây này, đó cũng chính là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho đạo Phật của chúng ta, chỉ cho Phật giáo, chỉ cho những lời dạy của Đức Phật vậy. Phật dạy chúng ta hãy thuận theo tự nhiên để mà gì? Mà sống mà tu. Nếu chúng ta cứ bảo là chúng ta chống tự nhiên, chống làm sao được các quý vị? Chúng ta chống làm sao được tự nhiên? Chúng ta nhỏ bé đối với tự nhiên, chúng ta nhỏ bé như con kiến mà, ăn thua gì? Chống làm sao được? Chúng ta cứ nghĩ từ xưa đến nay, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chống được tự nhiên. Cho nên con người chúng ta làm đủ các thứ để chống tự nhiên. Nhưng chúng ta không biết rằng tự chúng ta đi đào mồ để chôn thì chúng ta phải. Đấy, chúng ta thế, cứ thấy mình bảo là chống là tự nhiên, nhưng cũng chỉ chống được gọi là một cái phần nho nhỏ nào đó, đó thôi, chống làm sao? Làm một phần nho nhỏ thôi, chống làm sao hoàn toàn được tự nhiên? Những cơn sóng thần lớn nó ập vào chúng ta chống sao được? Những cơn động đất lớn, dư chấn động đất lớn chúng ta chống sao? Chúng ta có thể dự báo, biết trước để cho người di tản lánh nạn thì nó đỡ thiệt hại, đỡ thiệt hại nhân mạng, đỡ phần nào đi thôi. Chứ còn chúng ta chống làm sao được? Chúng ta tránh được phần nào thôi, còn chống thì con người chúng ta nhỏ bé lắm các quý vị. Mặc dù chúng ta có thể lên được mặt trăng rồi, con người chúng ta có thể lên mặt trăng, lên sao hỏa rồi, nhưng mà so với tự nhiên, so với đại tự nhiên chúng ta còn nhỏ bé lắm. Thuận theo tự nhiên thì dễ sống. Chúng ta thấy qua hai năm nay, gần hai năm nay, chúng ta thấy là ở thế giới chúng ta, nhân loại chúng ta đang phải gồng mình để gọi là để phòng chống đại dịch Covid. Nhưng chúng ta phòng thì còn được, nhưng chống chúng ta thấy có chống được đâu. Đến như nước Mỹ còn không chống được cơ mà. Kinh tế, văn hóa, chính trị, y tế họ đều là số 1 của thế giới. Những số nước châu Âu, các số nước châu Âu họ văn minh như thế, giỏi như thế, giàu có như thế, y tế như thế, họ cũng gọi là phòng là chính thôi. Nhưng chúng ta bây giờ thôi gọi nó quen miệng để gọi là phòng chống. Đó. Thực tế là chúng ta đề phòng được phần nào hay phần đấy. Đó. Vì kẻ thù của chúng ta là vô hình, đúng không? Kẻ thù của nhân loại, mình cứ cho Covid là kẻ thù hả? Đấy, kẻ thù đấy nó vô hình, nó có hình tướng đâu. Tôi nhớ là mấy tháng trước có một nhà khoa học người Mỹ họ nói, nếu mà bắt hết tất cả, đem mà bắt hết tất cả này, Covid, bắt hết tất cả này, các con Covid gây ra đại dịch lần này đem bắt hết tất cả cho vào một cái chai, một cái lọ thì nó chỉ để vừa một cái lọ Coca Cola mà thôi các quý vị. Để vừa một cái lọ Coca Cola ngắn ngắn của 20 phân này mà thôi, bé bé như cổ tay này, to hơn cổ tay của tôi này tí, chúng ta thấy đấy, chỉ có thế đấy. Nếu đem hết thì gom hết tất cả, thế con Covid đó để vào chỉ đầy một cái lọ Coca Cola thôi. Nhưng mà chúng ta thấy đem đến tang thương mất mát không biết bao nhiêu cho nhân loại chúng ta. Mà đất nước chúng ta bây giờ cũng đang phải rất là vất vả để tính làm sao đó cho đẩy lùi được dịch bệnh Covid lần thứ tư xâm nhập đất nước chúng ta lần này. Đó, cho nên ở đây nói là để mà sống thuận được với tự nhiên thì chúng ta thấy thuận tự nhiên bao giờ nó cũng tốt hơn là chúng ta đi khống chế tự nhiên như bây giờ. Và có hai cái bộ tộc người chúng ta xem ở trên YouTube hay là xem ở trên các trang mạng xã hội chúng ta đấy. Trên thế giới có hai bộ tộc người, ở trên thế giới này có một bộ tộc người ở biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Lịch sử của bộ tộc này họ khoảng trên 800 năm nay. Nhưng mà họ chưa có một người nào bị bệnh ung thư. chưa có một người nào bị những cái căn bệnh là quái ác, như là căn bệnh xã hội, như là bệnh cùi, bệnh hối, bệnh HIV, SIDA và bệnh ung thư. Và tuổi thọ bình quân của họ là toàn 90 đến 100 tuổi. Có người thọ 140 tuổi, 140 mấy tuổi. Nhưng bình quân tuổi thọ họ là 90 đến 100 tuổi, cứ đều đều như thế. Đấy là bình quân như thế, còn này, trên 100 tuổi, 101, 102 là chuyện bình thường. Mà cái bộ tộc đó họ ăn ăn chay là chính. Ăn chay là chính. Các vị về cứ tìm cái bộ tộc đó. Tộc người hơn 800 năm mà không có một người nào bệnh ung thư. Đánh vào trong Google, search vào trong Google nó ra. Và một cái tộc người ở châu Mỹ thì phải. Đó. Họ mấy nghìn năm nay rồi. Tộc người họ mấy nghìn năm nay. Nhưng họ không có bệnh tật gì. Tuổi thọ cũng toàn đại đa số là trên 100 tuổi hết. Họ không tiếp xúc và không... sống hưởng thụ vật chất đó, như con người ở thế giới chúng ta bây giờ nhìn chung họ không hưởng thụ con người vật không hưởng thụ vật chất đó, nhiều như đại đa số con người ở thế giới chúng ta bây giờ. Thức ăn của họ là cũng chỉ là rau rừng, trái rừng và củ rừng mà thôi. Cuộc sống họ rất là đơn giản. Nhưng mà về tâm linh nhá, họ rất là giỏi. Họ không theo một tôn giáo nào, nhưng mà họ lại biết hết tất cả. Mỗi người trưởng thành của họ phải ít nhất phải ẩn tu ở trong rừng 10 năm đến 20 năm. Cứ vào ngồi thiền ở trong, quay mặt vào vách núi để ngồi thiền. Tất nhiên là họ có những bậc già làng, những người đi trước dạy lại cho những lớp trẻ của họ. Muốn trưởng thành thì phải trải qua ít nhất là 10 đến 20 năm họ phải hành trì tu tập như thế. Mẹ đánh cái dấu, cái mốc cái trưởng thành của cái tộc người ấy. Đấy, họ sống với tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Tất nhiên bây giờ mà bảo nhân loại này sống với tự nhiên đều hết như thế thì không bao giờ có đâu. Không bao giờ được. Nhưng đây thôi thì chúng ta làm sao đó thì cứ sống cho nó tốt, biết yêu thiên nhiên, môi trường, yêu vạn vật chung quanh của chúng ta. Yêu những loài động vật yếu thế nhằm để bảo vệ nó, vừa là để tăng phúc, tăng duyên, tăng phúc cho chúng ta, cũng vừa là để bảo vệ thế giới hành tinh của chúng ta ngày một là tốt hơn vậy. Đấy chính là nhớ nghĩ đến đạo tự nhiên. Mình nói đạo tự nhiên đây nói đến cái gốc phải nói đi. Chính là những lời dạy của Đức Phật, hay chính gọi là Phật giáo của chúng ta. Nhưng là nói gọi là phương tiện để cho chúng ta dễ hiểu, tức là chúng ta sống làm sao đó cho hòa hợp với môi trường, với thiên nhiên, với vạn vật chung quanh chúng ta. Vì trong kinh Đức Phật nói các pháp đều do duyên sinh. Vì vậy mà không có một loài nào mà riêng có thể tồn tại được. Kể cả loài người chúng ta có văn minh đến đâu, chúng ta cũng không thể một mình riêng tồn tại ở trên trái đất này được. Mà phải có gì? Có cỏ cây, hoa lá và các loại động vật lớn nhỏ chung quanh mình được. Chúng ta không thể riêng tồn tại một mình được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt vậy. Đó. Đấy là nói về nói sơ sơ về tự nhiên. Để chúng ta cũng dễ hiểu. Còn nói nếu mà tự nhiên là nói về tột cùng của đạo thì nó cao sâu lắm. Nó màu nhiệm, nó huyền diệu lắm các quý vị. Thôi bao giờ các quý vị cứ về Tây phương thì cầu thỉnh Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nói cho chúng ta là thế nào là luôn nghĩ đến tự nhiên. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con hiểu đúng nghĩa đúng bản chất của thế nào là nghĩ đến đạo tự nhiên, mà Phật Thích Ca dạy chúng con á, ở trong kinh Vô Lượng Thọ, lúc đó Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta thế nào là đạo tự nhiên một cách đúng nghĩa. Còn bây giờ thì chúng ta phàm phu, chúng tôi cũng phàm phu, cho nên chúng ta hiểu cái nghĩa đơn giản và dễ dàng như vậy để chúng ta tu làm sao cho nó tốt thôi. Rồi nương vào nơi pháp không. Nương vào nơi pháp không là sao? Tức là trong kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật gì? Đặc biệt là tuyên thuyết về gì? Và đề cao về pháp không. Pháp không ở đây không phải là không có gì, mà không ở đây là không chấp trước. Không ở đây là không bị tất cả này, các pháp hữu vi nó lôi cuốn chúng ta, nó chi phối chúng ta, nó làm chủ chúng ta, vân vân. Đó, cho nên trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật đặc biệt là tán dương khen ngợi và nói về pháp không. Và pháp không trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật nói đây chính là mẹ sinh ra tất cả chư Phật. Mà pháp không ở đây trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật nói là đó chính là gì? Là trí tuệ, là đại trí tuệ. Cho nên cái từ Bát Nhã, chúng ta biết nếu mà dịch ra nghĩa để hiểu thì nó có nghĩa là gì? Là trí tuệ, là đại trí tuệ. Nhưng nói về trí nó cũng có nhiều nghĩa, cho nên nó không thể dịch một cái từ Bát Nhã thành cái dịch thành một từ trí tuệ được. Nếu dịch thành một từ trí tuệ thì nó vẫn chưa đủ. Cho nên trong nhà Phật chúng ta, cái quy định của các tổ, các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa về phiên dịch này, trong những cái điều mà các tổ đặt ra đó, đó là thuận cổ bất phiên. Thế cái gì nó thuận với cổ rồi thì để nguyên như thế, không dịch nữa. Cái thuận cổ bất phiên. Cái gì nó bí mật đó, như là thần chú ở trong kinh Phật, tức là không phiên dịch ra mà để nguyên như vậy. Chỉ phiên âm thôi chứ không dịch nghĩa. Gọi là bí mật bất phiên. Cái gì nó trang trọng thì để nguyên. Những cái từ trang trọng ở trong Phật giáo thì để nguyên, không phiên dịch nữa, nó gọi là trang trọng bất phiên. Ví dụ như cái từ Thích Ca Mâu Ni Phật, hay từ gì? Phật chẳng hạn. Từ Phật ngày xưa các cụ các tổ dịch là Phật, thì bây giờ để nguyên. Nếu cái từ Phật này mà dịch ra thì nó có nghĩa là giác. Từ Phật này dịch ra có nghĩa là giác. Mà giác thì lại có gì? Lại có ba nghĩa. Là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Đấy, nếu mà dịch là giác thì lại phải giải thích tiếp theo là gì? Là tự giác, là giác tha, là giác hạnh ở viên mãn thì mới đầy đủ. Cho nên cái từ Phật ở đây là rất là trang trọng, mà nó bao hàm được tất cả những cái ý nghĩa khác. Cho nên các cụ ngày xưa mới gọi là trang trọng bất phiên. Chúng ta thấy thuận cổ bất phiên, rồi bí mật bất phiên, trang trọng bất phiên, và chúng ta thấy gì? Đa nghĩa bất phiên. Đa nghĩa tức là nó nhiều nghĩa, như cái từ là Bát Nhã, nó rất là nhiều nghĩa, mà nó cũng rất là gì? Trang trọng. Cho nên vừa đa nghĩa vừa trang trọng, cho nên gì? Không phiên, mà vừa là thuận cổ. Cổ là người ta đã dịch như thế rồi, cho nên là không phiên dịch ra. Vì vậy mà chúng ta thấy cái từ Bát Nhã, nếu chúng ta đem dịch ra thì nó chỉ có nghĩa là trí tuệ thì chưa đủ. Mà trí ở đây thì có rất nhiều loại trí. Nó có rất nhiều loại trí. Rất nhiều loại trí. Chúng ta dùng một từ thì cũng không hết, giống như từ Phật dịch ra thành giác thì cũng không hết được nghĩa vậy. Cho nên để nguyên cái từ bát nhã. Mà bát nhã ở đây, chúng ta biết ở trong kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật đã đặc biệt là tán dương và khen ngợi và nói Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là mẹ sinh ra các Đức Phật ba đời. Các Đức Phật ba đời nhờ gì? Nhờ có Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa cho nên mới thành Phật. Cho nên Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là mẹ sinh ra các Đức Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế sau này có ai hỏi rằng ai hỏi các vị ai sinh ra Phật, chúng ta có thể trả lời gì? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì trong kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật chính từ kim khẩu Đức Phật nói này, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa là mẹ của chư Phật ba đời, sinh ra các Đức Phật ba đời ở khắp mười phương. Cho nên ở đây nói là nương vào pháp không. Pháp không ở đây chính là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên chúng ta thấy trong tâm kinh, để nhớ nha, trong tâm kinh, tâm kinh chúng ta biết là từ đâu mà có không? Từ chính kim khẩu của Đức Phật nói ra ở trong bộ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Từ Ma có nghĩa là đại, là to, là lớn. Bát Nhã Ba La Mật Đa dịch là đại trí tuệ. Từ Ba La Mật Đa có nghĩa là tới bờ kia. Từ Ma Ha có nghĩa là to lớn, là đại. Từ Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ. Từ Ba La Mật Đa tức là gì? Là tới bờ kia. Tức là tới bờ gì? Giác ngộ bên kia. Nhưng đấy chỉ là cái nghĩa gì? Chúng ta gọi là chữ vai nghĩa đen, để gọi là hiểu một phần nhỏ nhỏ trong đó thôi các quý vị. Chứ còn áo nghĩa thầm thâm vi diệu ở trong đó thì chúng ta không thể diễn tả hết bằng lời, bằng bút mực mà có thể diễn tả hết được vậy. Cho nên trong bộ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa chúng ta biết Đức Phật phải dành ra bao nhiêu năm để thuyết không? Các vị nhớ không? Tôi đọc là cái bài kệ gọi là phán giáo của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, đồng thời cũng là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Để chúng ta thấy ngài nói là gì? Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, a hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàn, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Nghĩa là gì? Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là khi mới thành Phật, Đức Phật đó, ngài vẫn là tính tọa dưới cội Bồ Đề để vân tập đó, các vị đại sĩ, pháp thân đại sĩ, tức là các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát đó, ở khắp tam thiên đại thiên đó, thế giới quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, để ngài tuyên thuyết về kinh Hoa Nghiêm. Lúc đó hàng phàm phu và người thế gian chúng ta cũng như chư thiên chưa phải là Bồ Tát á, chưa phát đại Bồ Đề tâm, chưa phải là Bồ Tát á, cứ nhìn thấy ngài vẫn ngồi thiền ở dưới cội Bồ Đề. Hoặc là như Phật giáo Nam Tông và giáo Tiểu Thừa nói này, 21 ngày đầu sau khi thành Phật, ngài ngồi chỗ này 7 ngày, rồi sang chỗ kia 7 ngày, rồi đến chỗ kia 7 ngày để chiêm ngưỡng lại cây Bồ Đề của mình, tri ân, cảm ơn, tri ân cái cây Bồ Đề đã che chở cho mình suốt 49 ngày ngồi thiền kia, vân vân. Đấy, khi mấy năm trước chúng tôi đi sang Bồ Đề đạo tràng thì các quý thầy bên đó giới thiệu như thế. Đức Phật sau khi thành Phật, ngài ngồi ở chỗ này 7 ngày 7 đêm, xong sang chỗ này ngồi 7 ngày 7 đêm, rồi sang chỗ kia 7 ngày 7 đêm. Ngài ngồi như thế làm gì? Để ngài nhìn lại cây Bồ Đề nơi mà đã che chở cho ngài suốt 49 ngày đêm này, ngài ngồi thiền nhập định để thành Phật đó, vân vân. Hàng phàm phu, tiểu thừa Phật giáo thì nhìn thấy 21 ngày đầu tiên Đức Phật ngồi chỗ này 7 ngày, ngồi chỗ kia 7 ngày, ngồi chỗ nọ 7 ngày, nói rằng Đức Phật đứng nhìn cây Bồ đề, ngồi nhìn cây, ngắm cây Bồ đề để tri ân cây Bồ đề, vân 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 vân, cũng không sai. Vì chúng ta thấy đó là gì? Tâm lượng của nhị thừa, của phàm phu thế gian chỉ thấy cái hình tướng của Phật. Ngồi chỗ này mấy ngày, ngồi chỗ kia mấy ngày, ngồi chỗ kia mấy ngày, hoặc đứng mấy ngày để ngắm cây Bồ đề thế thôi. Nhưng chúng ta không biết là với pháp thân đại sĩ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng ta biết là ngài có đại thần thông, ngài có đại công đức, ngài có đại trí tuệ, ngài có đại thần lực, ngài có đại phúc báo, vân vân. Cho nên chúng sinh nhìn thấy mỗi người một kiểu. Mỗi người nào thấy duyên thế nào thì nhìn thấy như thế. Đúng không? Như mấy cô gái chăn bò, mấy đứa trẻ chăn trâu chăn bò thì vẫn thấy Đức Phật vẫn ngồi thiền nhập định sau 21 ngày đầu ngài thành Phật như thế. Nhưng mà đối với những vị tu sĩ, các tôn giáo khác lúc đó thì chưa có Phật giáo, Đức Phật chưa gì, chưa giáo hóa cho các đệ, chưa độ cho các đệ tử, chưa độ cho năm anh em kiểu Trần Như nhé. Cho nên một số những tu sĩ Phật giáo, xin lỗi, những vị tu sĩ của tôn giáo khác, họ cũng ẩn cư ở trong cái rừng ấy. Họ ngang qua họ thấy gì, hôm nay ông Sa Môn Cù Đàm, ông không ngồi thiền nữa mà ông lại gì, ông lại đứng ở chỗ kia mấy ngày, hoặc là ngồi chỗ kia mấy ngày, hoặc đứng và ngồi ở chỗ kia mấy ngày. Đấy, vì cái căn cơ, cái duyên của các vị tu sĩ ấy, họ nhìn thấy như vậy. Nhưng thực tế 21 ngày đầu ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm, và sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 700 năm, hơn 700 năm sau, lúc đó là có một vị đại Bồ Tát, đó chính là Bồ Tát Long Thọ, một vị Bồ Tát rất nổi tiếng. Ngài chính là một thời, ngài chính là viện chủ của Đại học Nalanda, một ngôi trường đại học đầu tiên và lớn nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Đó chính là Đại học Nalanda. Ngài là viện chủ, một thời gian ngài là viện chủ của Đại học Nalanda. Và ngài cũng ngồi thiền nhập định đi xuống ở Long Cung của nước Sa Kiệt La, tức là vua rồng đó. Ngài ngồi thiền nhập định xuống Long Cung nước Sa Kiệt La, tức là vào trong biển lớn đó, xuống dưới gì Long Cung của nước Sa Kiệt La của Long Vương đó, để nhận sự cúng dường của Long Vương. Và Long Vương mời ngài đi thăm tàng kinh các. Vào đó ngài mới thấy này, kinh sách của Đức Phật xếp dần dạt ở trong đó, hàng lối lối ở trong đó. Ngài mới vào ngài thấy này, bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ đại kinh thì có đến nhiều đến bài kệ, nhiều đến không thể đếm hết, gọi là vô lượng bài kệ, không đếm hết được. Còn bộ Trung Hoa Nghiêm thì bài kệ cũng không có thời gian để mà đếm. Còn bộ Tiểu Hoa Nghiêm thì có đến 80 vạn bài kệ. Và cuối cùng thì ngài thỉnh cái bộ Tiểu Hoa Nghiêm đó đem về nhân gian để ngài viết lại, dịch lại. Hàng phàm phu chúng ta nghĩ là vì sao mà kinh Hoa Nghiêm mà lại ở dưới Long Cung? Thì chúng ta biết Long Vương chính là Đại Bồ Tát, chính là vị Đại Bồ Tát. Ngài thị hiện đã như vậy thôi, giống như trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy này, các vị chủ mệnh thế gian sơn thần thổ địa vân vân, đại đa số là những vị Bồ Tát bất thoái chuyển, các ngài thị hiện vào cõi ấy, thế giới ấy để giáo hóa chúng sinh. Long Vương cũng như vậy, ngài chính là pháp thân là đại sĩ Bồ Tát, ít nhất cũng phải chứng được cái quả vị gọi là thập địa rồi vậy, trở lên rồi vậy đó, chứ không phải là đơn giản. Cho nên Long Vương có mặt trong pháp hội đầu tiên Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, cũng như chúng trời rồng quỷ thần là pháp thân đại sĩ thị hiện. Vì vậy mà Long Vương cho ghi chép lại và cất giấu, cũng như thờ phụng cung kính đỉnh lễ cúng dường kinh Hoa Nghiêm ở dưới Long Cung nước Sa Kiệt La. Và Long Thọ Bồ Tát ngài ngồi thiền nhập định, nhận lời thỉnh mời của Long Vương xuống để thuyết pháp, để nhận cúng dường trai tăng ở dưới đó. Cho nên khi đi thăm tảng kinh các, ngài mới đọc được cái bộ Tiểu Hoa Nghiêm hơn 80.000 bài kệ, không phải 80 vạn, 80.000, hơn 80.000 bài kệ, đem về nhân gian ngài cho ngài ghi chép lại, đích thân ngài ghi chép lại và truyền bá từ đó. Tức sau Đức Phật 700 năm nhập Niết Bàn thì con người chúng ta, thế giới chúng ta mới đủ duyên để biết đến kinh Hoa Nghiêm. Nhờ Đại Bồ Tát Long Thọ ngài ngồi thiền nhập định đi xuống Long Cung nước Sa Kiệt La để thỉnh về đó. Và sau này chúng ta mới biết được. Cho nên chúng ta các vị tụng kinh Hoa Nghiêm mà xem, giáo nghĩa trong đó toàn là giáo nghĩa để dạy các vị gì? Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát, hàng phàm phu chúng ta thì khó biết lắm các vị, nhưng mà cũng học được. Chúng ta biết là có một cái tông phái gọi là tông phái Hoa Nghiêm Tông của ngài Hiền Thủ, ngài Quốc Sư Thanh Lương, một trong 10 tông phái Phật giáo lớn của Phật giáo Trung Quốc. Và Việt Nam chúng ta một thời cũng có, nhưng đặc biệt là giáo nghĩa của bộ kinh này thầm thâm vi diệu, hàng trí tuệ kém như chúng ta thì không biết được. Thầy cũng đã đọc tụng kinh Hoa Nghiêm phải đến hàng chục lần rồi, nhưng mà cũng còn nhiều chỗ lơ tơ mơ lắm. Giáo nghĩa thầm thâm vi diệu thực sự là chúng ta thấy là không phải ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mà trong đó thì đặc biệt là cái phẩm nhập pháp giới, chúng ta thấy có thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử được thầy của mình là ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi dạy cho đi Sam Phương cầu đạo. Đó, đi Sam Phương để cầu đạo. Và đến cuối cùng lại gặp được thiện tri thức, đó chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, viên mãn cho hạnh nguyện của mình. Và thiện tài đồng tử trở thành một cái vị Bồ Tát, có thể nói là biểu trưng cho, là biểu tượng cho cái sự tinh tiến cầu học của các hành giả học và tu Phật chúng ta vậy. Đó, Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là 21 ngày đầu Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, thầy nói sơ như vậy. A Hàm thập nhị phương đẳng bát, tức là kinh A Hàm Đức Phật tuyên thuyết trong 12 năm đầu khi Đức Phật mới thành Phật. Khi ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm xong thì ngài thấy rằng nếu mà giáo pháp thầm thâm vi diệu của ta như thế này mà tuyên thuyết thì chúng sinh gì sẽ không nhận lãnh được cái gì cả, về trí tuệ kém cỏi, lòng tin thì không nhiều, vì đám mây nghi ngờ si ám gì nó bao phủ tâm tính của chúng sinh ở thế giới cõi Nam Thiện Bộ Châu này quá nhiều. À, cho nên Đức Phật ngài muốn nhập Niết Bàn. Ngài muốn nhập Niết Bàn. Nhưng mà lúc đó là Thiên Đế Thích Kiều ở Thi Ca thị hiện ra là hai vị kiểu như là hai vị thương buôn để thành Đức Phật chuyển bánh xe pháp để giáo hóa độ sinh, dùng các phương tiện khéo léo để chuyển bánh xe pháp để giáo hóa độ sinh. Lúc bấy giờ Đức Phật ngài mới quán tưởng mới thấy thì các Đức Phật quá khứ cũng phải dùng phương tiện mới giáo hóa độ sinh được. Còn đem cái giáo pháp thầm thâm vi diệu chân thật bậc nhất mà Đức Phật tu chứng được để nói ra thì chúng sinh sẽ nghi ngờ và phỉ báng và xa vào đường dữ hết. Cho nên ngài mới quyết định là cũng dùng các pháp phương tiện giống như các Phật thời quá khứ để chuyển bánh xe pháp. Vì vậy ngài mới nghĩ tới, ngài mới dùng cái trí tuệ và thần thông công đức của mình để quán chiếu xem ai là người có thể có đủ duyên để được nghe bài pháp đầu tiên ở trên thế gian này. Đó là đối tượng này, là đối tượng gì? Là con người nhé. Còn 21 ngày đầu ngài thuyết cho các pháp thân đại sĩ rồi, Kinh Hoa Nghiêm rồi, không nói rồi. Nhưng ở đây bây giờ trở về đời thường ở trong quái thực này, đời thường thực này, thì ai là người được đủ duyên để được ngài giáo hóa đầu tiên? Và ngài quán xét thế 50 em ông Kiều Trần Như là những vị tu hành khổ hạnh với ngài trong suốt 6 năm trời ở trong khổ hạnh lâm là những người có đủ duyên với ngài, đã từng gieo trồng thiện căn với ngài vô lượng kiếp rồi. Lúc đó ngài quán chiếu thấy như vậy, biết như vậy, cho nên ngài đã quyết định là gì? Rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng và đi đến thành Varanasi ở tại vườn Lộc Uyển. Đến nơi đó ngài là gặp 50 em Kiều Trần Như. Vườn Lộc Uyển còn gọi là vườn Nai đó. Còn gọi là vườn Nai. Và ngài quyết định đến đó và ngài gặp 50 em Kiều Trần Như và bài pháp đầu tiên ngài tuyên thuyết đó là bài Kinh Chuyển Pháp Luân, hay còn gọi là bài pháp Tứ Diệu Đế, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Nghe xong cả 50 em tôn giả ông Kiều Trần Như đều chứng đắc thánh quả La Hán, và đấy chính là ngôi tăng bảo đầu tiên được thành lập. Và chỉ cho gì, ngôi tam bảo bắt đầu xuất hiện từ đó. Phật là Đức Phật đó, là Phật bảo, ngôi chí tôn. Những lời Đức Phật nói ra đó gọi là pháp bảo. Và 50 em ông Kiều Trần Như tu chứng thánh quả La Hán, đó là đại diện cho ngôi tăng bảo. Và ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng đã được hình thành ở tại vườn Lộc Uyển, thành Varanasi, ở bên đất nước Ấn Độ cổ đại vậy. Hay cũng gọi là đất nước Ấn Độ bây giờ vậy. Đấy là 12 năm đầu. Kế tiếp sau bài pháp đổ cho năm anh em ông Kiều Trần Như ấy, trong vòng 12 năm đầu, Đức Phật dùng các phương tiện khéo léo để đi giáo hóa độ sinh, độ cho những người có duyên với ngài, nhiều đời nhiều kiếp đã từng theo ngài và hóa sinh theo ngài, tái sinh theo ngài để thọ cái thân ở nhân gian này, để mà hộ trì cho giáo pháp của ngài. Và những người xuất gia với Đức Phật trong 12 năm đầu thì có rất là nhiều, rất là nhiều. Đức Phật trong 12 năm đầu đó ngài thường dạy cho các đệ tử của mình biết các pháp để tu tập, để xả ly, để quán chiếu, như là quán tứ niệm xứ, quán pháp tứ niệm xứ, tu tập theo pháp tứ chính cần, rồi tu tập theo pháp tứ như ý túc, rồi tu tập theo pháp gì, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Mà đặc biệt là gì, trong 37 phẩm trợ đạo đó thì 8 pháp mà Đức Phật nói ấy, sau của 37 phẩm trợ đạo đó chính là gì? Đó chính là bát chính đạo đó, là rất quan trọng. Đức Phật đã nói đi nói lại rất nhiều nơi, rất nhiều chốn, rất nhiều tinh xá Đức Phật thuyết đi thuyết lại pháp bát chính đạo. Và đặc biệt ở đây được trong 12 năm đầu này được các đệ tử sau này ghi lại thành 4 bộ A Hàm. Đó là kinh Trung A Hàm, kinh Trường A Hàm, kinh Tạp A Hàm và kinh Tăng Nhất A Hàm của Phật giáo Đại thừa chúng ta. Còn bên Phật giáo Nam Tông hay còn gọi Phật giáo Tiểu thừa đó, thì họ gọi là kinh Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh. Đó là 4 bộ chính, ngoài ra còn có 1 bộ nữa. Bên Phật giáo Nam Tông còn có 1 bộ nữa, nhưng mà 4 bộ đó là chính: Tương Ưng Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh. Đó. Tương đương với Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Các kinh này có sự tương đồng đến 90-95%, 97% giữa kinh Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm, và Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và đó, mấy bộ kinh của bên Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy lúc đó thầy nói đó, có sự tương đồng với nhau rất lớn. Một bên thì dịch ra từ tiếng Phạn Văn, tức là kinh của Phật giáo Đại thừa ta dịch ra từ tiếng Phạn Văn, còn kinh của bên Phật giáo Nam Tông họ dịch ra tiếng từ tiếng Sanskrit, tiếng Sanskrit. Đấy, 12 năm đầu sau khi thành Phật, Đức Phật thuyết rất sâu về 4 bộ kinh A Hàm đó, cho nên gọi là A Hàm thập nhị. Thập nhị tức là 12 năm đầu. Phương Đẳng Bát tức là 8 năm tiếp theo Đức Phật gì thuyết về kinh Phương Đẳng. Kinh Phương Đẳng có nghĩa là kinh Đại thừa. Phương Đẳng có nghĩa là Đại thừa. Mà Đại thừa ở đây là chỉ cho gì? Cỗ xe lớn. Cỗ xe lớn ở đây chính là gì? Chỉ cho những bài pháp này. Bài pháp phù hợp với căn cơ của tất cả mọi người, thượng căn á học cũng thấy là vừa, trung căn học cũng được, mà hạ căn cũng học cũng được. Đó. Giống như cỗ xe lớn chuyên chở được nhiều người ấy. Các bộ kinh trước đây Đức Phật nói, ví dụ kinh A Hàm thì được ví như cỗ xe nhỏ. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy, chúng ta thấy xếp là Phật giáo Tiểu thừa. Tiểu thừa tức là cỗ xe, ví như cỗ xe nhỏ, họ thiên về tu tự lợi hơn. Đó. Chứ còn Phật giáo Đại thừa là cỗ xe lớn, ví như cỗ xe lớn là gọi là thiên về lợi tha hơn. Và đặc biệt đó, sau năm thứ 12 chúng ta thấy vào cái mùa ăn cúng chính và mùa ăn cư thứ 12 trong tăng đoàn xảy ra chánh sự, tức là hai nhóm tỷ khiêu, một nhóm tỷ khiêu chuyên về luật, một nhóm tỷ khiêu chuyên về giảng kinh, hai nhóm tỷ khiêu để cãi nhau. Đó. Xảy ra chánh sự tức là cãi nhau, mình nói nôm na là cãi nhau. Thì những vị đã chứng thánh quả A-la-hán rồi thì các ngài không bao giờ còn tranh giành bị thử thắng thiệt hơn thua nữa. Nhưng có, đến lúc đó là tăng 12 năm rồi thế mà tăng đoàn rất là nhiều rồi, đại chúng xuất gia rất đông. Có cả những người xuất gia vì cái tâm chân chính cũng có, người xuất gia với có động cơ riêng cũng có, và ngoại đạo trà trộn vào trong gì, trong pháp của Phật để xuất gia cũng có, những người do trốn đi lính, trốn đi nghĩa vụ quân sự cũng có, có người vì miếng cơm manh áo mà vào cửa Phật để xuất gia cũng có, kể cả thời Đức Phật còn tại thế cũng có. Cho nên có một số chúng ta thấy ở trong như Luật Tạng có nhóm gọi là lục quần tỷ khiêu tăng và lục quần tỷ khiêu ni, nhóm của Đề Bà Đạt Đa và Thiện Tinh tỷ khiêu đó là nhóm lục quần tỷ khiêu tăng dẫn đầu trong cái nhóm đó. Còn nhóm bên ni có bà gì? bà Calanda. Nhóm bên tỷ khiêu ni đấy, nhóm lục quần tỷ khiêu ni cũng có một nhóm, cũng ghê lắm, không phải đơn giản. Đấy, Cho nên chúng ta không lạ gì là có một số năm thứ 12 khi Đức Phật thành Phật thuyết pháp, đệ tử của ngài có một số những vị học luật thì chấp về luật, nói các vị đi giảng kinh, những vị pháp sư giảng kinh là thiếu về uy nghi phép tắc. Những vị giảng kinh thì nói các vị luật là gì? Là tiểu tiết, chấp nhặt. Học Phật mà còn cố chấp như thế. Nó xảy ra từ cái chuyện đơn giản đâu có gì đâu. Từ cái chỗ mà cái chậu rửa mặt ấy mà. Cái chậu rửa mặt thôi. Thế đệ tử của thầy giảng kinh mang đến cho thầy mình rửa mặt buổi sáng. Sau đó thì nó các vị ấy, nó quên đi đổ nước. Thế các vị thầy giảng luật đi ra hiên tinh xá thì thấy cái chậu nước của thầy nào rửa mặt xong vẫn chưa đổ đi, nhắc nhở rồi. Nhưng mà đến trưa thì cái đệ tử của thầy giảng kinh vẫn chưa đi đổ. Cho nên thầy dạy luật đó thì thầy làm ầm cả lên. Thầy lại xúc phạm đến thầy giảng kinh. Thầy giảng kinh thấy không chịu được thì ra nói lại. Từ cái chỗ nhỏ nhỏ thôi và hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Cuối cùng xảy ra cái chuyện tránh sự. Mà các vị đại đệ tử lớn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp cũng không can thiệp được. Lúc đó là tôn giả A Nan chưa xuất gia. Đức tôn giả A Nan lúc đó còn bé, mới có 12 tuổi, vẫn còn ở trong ngọc vương cung chưa đi xuất gia. Mà lúc đó thị giả của Đức Phật chính là Thiện Tinh Tỷ Khiêu. Mà Thiện Tinh Tỷ Khiêu sau này chính là cái nhóm này, cũng là cái nhóm đi cùng với Đề Bà Đạt Đa, gọi là đi phá Phật. Gọi là thuộc vào nhóm, xếp vào nhóm lục quần tỷ khiêu để chống đối Phật. Và chúng ta thấy hai cái nhóm của các thầy học luật và thầy các thầy giảng luật và các thầy giảng kinh này xảy ra tránh sự cãi nhau. Các đại đệ tử lớn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên không giải quyết được. Đức Phật ra đến giải quyết cũng không được. Các vị không nghe. Các vị bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, cái chuyện này á là cái chuyện trong tăng đoàn. Đức Thế Tôn là không phải bận tâm. Thôi ngài cứ đi về nghỉ ngơi đi, cái này để cho chúng con thì giải quyết, đại khái thế. Chúng ta xem phim Cuộc Đời Đức Phật ấy, của phim Cuộc Đời Đức Phật họ cũng có nói ấy, về đoạn này. Có nói về cái đoạn mà xảy ra chánh sự cái năm thứ 12 sau khi Đức Phật thành Phật. Có nói đến cái đoạn đó. Và chúng ta thấy là cái người viết cái câu chuyện Cuộc Đời Đức Phật, trong bộ phim Cuộc Đời Đức Phật ấy, chúng ta cái người viết câu chuyện đó, cái cốt truyện chính cho mình gọi là kịch bản đó, cho bộ phim ấy, thì chúng ta biết ai không? Chính là Thiền Sư Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Vậy cho nên chúng ta nghe những cái lời thoại ở trong cái bộ phim Cuộc Đời Đức Phật đó, chúng ta thấy văn đấy là hệt như cái quyển Đường Xưa Mây Trắng, tác giả là cũng của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, mà cái quan điểm và cái tư tưởng ấy thì cũng tương tự như thế. Tuy nhiên thì cái lúc đầu thì nhà làm phim, nhà sản xuất họ rất là hợp tác với Hòa Thượng, nhưng mà sau này cũng xảy ra một vài cái quan điểm. Thì những nhà làm phim mà họ muốn là khi mà Đức Phật thành Phật thành đạo á, họ muốn là phải gì? Đức Phật phải có hào quang, Đức Phật phải có hào quang, phải có một cái gì nó khác tục một chút. Nhưng mà Hòa Thượng thì lại không. Hòa Thượng cứ nghĩ là không nên làm như thế, mà muốn là Đức Phật thành Phật cũng như là một con người chúng ta này thôi. Ngài thành Phật thì ngài lấy gì? Lấy giới đức, lấy đạo hạnh, lấy trí tuệ để đi giáo hóa độ sinh thôi, thì không được làm Phật phóng hào quang hay Phật gì đó vào. Thì chúng ta biết quan điểm của Hòa Thượng. Ngày xưa thì Hòa Thượng cũng tu theo Phật giáo Đại Thừa, nhưng sau khi sang Thái Lan và đi sang châu Âu thì Hòa Thượng lại chuyên sâu về Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo tức là Phật giáo Nam Tông. Nhưng mà Hòa Thượng rất khéo, Hòa Thượng vẫn y áo, y phục và ăn mặc vẫn theo kiểu Phật giáo Bắc Tông như ngày xưa. Vì hòa thượng xuất phát từ cái tổ đình rất nổi tiếng, cái ngôi chùa tổ đình rất nổi tiếng ở Huế mà. Mà ở Huế thì chúng ta biết là cái truyền thống họ rất là giữ. Về y phục, về cái uy nghi, cái tướng tăng ở bên ngoài chúng ta thấy cụ vẫn giữ, hòa thượng vẫn giữ theo cái nếp ngày xưa của các tổ ngày xưa. Chúng tăng đoàn Làng Mai của họ từng đi đâu sẽ có thì mỗi người một cái nón này. Đó, giữ cái nếp của truyền thống của Việt Nam chúng ta, của dân tộc Việt Nam chúng ta là ngày xưa đội nón mà, cụ vẫn giữ cái đó. Nhưng về cái tư tưởng bên trong thì cụ thiên về Phật giáo Nam Tông, tức Phật giáo Nguyên Thủy. Vì cụ có một thời gian ở Thái Lan, cụ từ Việt Nam đi sang Thái Lan, sau đó cụ ở đó một thời gian thì cụ mới sang châu Âu, sang Pháp. Và mới sau này cụ mới thì mới mở cái gọi là thiền Làng Mai, mở cái thiền phái của Làng Mai. Vì vậy mà những cái cốt truyện ở trong bộ phim Cuộc Đời Đức Phật đó, chúng ta thấy phải bây giờ còn phải những cái lời thoại trong đó phải chiếm đến 80-90% là lời thoại của hòa thượng. Còn thì nhà làm phim Ấn Độ họ cũng thay đổi, họ cũng thêm bớt một chút vào nữa. Đây, chúng tôi cũng qua những người mà ekip của cái đoàn làm phim, họ cũng nói lại cái câu chuyện đó sơ sơ, nhưng còn nó thật hay là nó chuẩn đến 30% thì chúng tôi cũng chưa kiểm chứng được. Nhưng đấy là cái đợt chúng ta biết cái đoàn làm phim họ cũng đến ở chùa Khai Nguyên chúng ta, mà cái chú diễn viên chính mà đóng cái vai Đức Phật đó, đấy, chú về giao lưu với tăng ni Phật tử tại đạo tràng chùa Khai Nguyên chúng ta mấy năm trước rồi đó, đấy, chú diễn viên chính đấy. Cho nên cái năm thứ 12 sau khi thành Phật đó, trong chúng xảy ra cái chuyện tránh sự như vậy, cho nên là Đức Phật ngài đi vào rừng, ngài ẩn cư một mình. Và mùa an cư năm đó ngài không an cư với chúng tăng, đó là mùa an cư duy nhất trong suốt 49 năm kể từ khi thành Phật cho đến lúc nhập Niết Bàn. Có mỗi một năm đó là năm duy nhất ngài không an cư với đại chúng mà thôi. Còn tất cả những năm còn lại ngài đều an cư kết hạ với đại chúng. Vì sao? Vì năm đó thì xảy ra cái chuyện tránh sự ấy, ngài đến để khuyên các đệ tử của mình là bỏ đi cái chuyện nhỏ như thế, có cái chậu nước thôi mà có cái gì đâu, tại sao các thầy lại không bỏ được cái chuyện đó mà lại đi to tiếng cái chuyện đó làm gì. Nhưng mà các đệ tử thì lúc đó thì ai cũng đang sân, ai cũng đang nóng, ai cũng đang sân rồi, cho nên bạch với Đức Thế Tôn là xin Đức Thế Tôn này, ngài cứ về nghỉ ngơi thì cái chuyện này nó nhỏ, chuyện này là chuyện chúng con giải quyết được, xin ngài cứ đi về đi. Ngài cứ đi về để kệ chúng con. Thế nghe các đệ tử nói như vậy rồi thì thôi, ngài không buồn bã đâu, vì ngài biết là đây cũng là cái nhân duyên. Mà đây cũng chỉ chính là cái khởi đầu để chúng ta thấy Đức Phật chế định giới luật. Các vị cãi nhau, đúng không? Các vị cãi nhau. Trước đó thì Đức Phật chưa chế định giới luật, nhưng bắt đầu từ đó chúng ta thấy Đức Phật bắt đầu chế định giới luật. Sau đó thì các vị cãi nhau thì thôi, bảo như thế Đức Phật ngài đi về. Về tinh xá xong rồi, ngài lúc đó là ngài đang ở tinh xá của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà dâng cúng cho ngài. Đấy, câu chuyện mà các vị tăng xảy ra chánh sự là ở tinh xá của ngài Cấp Cô Độc của Thái tử Kỳ Đà dâng cúng cho ngài tại nước Xá Vệ. Cho nên ngài về nhà đến tối thì mọi người ngủ hết rồi, ngủ say hết rồi. Mà ngày mai, đồng thời ngày mai cũng là ngày chư tăng vào làm lễ tác pháp an cư. Mình nói nôm na bây giờ mình nói là ngày mai là ngày rằm, ngày hôm nay là ngày rằm tháng 4, mai là ngày 16 tháng 4 đó, ngày mà chư tăng là phải làm lễ tác pháp an cư. Ngày mai tác pháp an cư rồi mà ngày nay các đệ tử còn gì ạ? Còn xích mích với nhau vì cái chuyện cái chậu nước còn con ấy. Cái chậu nước rửa mặt lại còn con. Cho nên là Đức Phật nói không được. Vì vậy mà hôm nay tối đó ngày về, lúc mọi người đi ngủ hết rồi, ngài lặng lặng ngài ạ, cầm y bát, cầm theo y bát và không cho ai đi theo. Kể cả lúc đó Thiện Tinh là thị giả, hay là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là đệ tử lớn, hay là Ma Ca Diếp đệ tử lớn, ngài cũng không báo cho ai biết. Và ngài lặng lặng á, đến giữa đêm ngài đi từ đó, ngài vào trong cái đi đến một cái gò đất đó, cao, mà ngày xưa thì nó là rừng rậm, nó là rừng rậm lắm các quý vị, chứ bây giờ thì sang nó là dân hết rồi, dân cư hết rồi. Mấy năm trước thầy sang nó là dân cư ở hết rồi. Ngày xưa thì đấy, một cái gò đấy, mình gọi là một cái gò, một cái gò nó nổi lên kiểu như cái đồi nhỏ nhỏ ấy, cái gò mình gọi là cái gò. Cây cối thì đấy, nó vẫn là biển rừng. Từ cái chỗ Tinh Xá của ông cấp cô độc Tinh Xá Kỳ Viên đó, sang cái nơi mà Đức Phật ngài đến đó để ẩn cư 3 tháng an cư ở đó. Bình thường thì nói là ngày ẩn cư, đến đó ngày ngồi thiền. Bình thường mọi người lại nói là ngày đến đó ngồi thiền. Thì ngày tới đó thì từ cái chỗ Tinh Xá Kỳ Viên đến cái nơi đó thì chúng tôi đi ngày ngồi trên ô tô. Ô tô nó áng chừng là khoảng độ tầm gần 1 tiếng đồng hồ. Khoảng 30 phút trở lên cho đến tiếng đồng hồ. Nói chung là mình cũng không để ý lắm cái đấy. Nhưng mà thầy ngồi xe áng áng là khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ gì đó. Nói chung nó chừng khoảng vài chục cây số. Có nghe đi nó khoảng độ tầm, nếu mà đi bộ thì nó phải khá lâu đấy. Nó phải hàng nửa ngày đấy các quý vị. Nhưng mà Đức Phật thì ngày xưa ngài đi thì chắc nó khoảng vài tiếng đồng hồ thôi. Thì chúng ta biết là Đức Phật ngài, người ngài to lớn hơn người thường chúng ta khá nhiều. Trượng 6 cơ mà. Tính ra là hơn 2 mét đấy. Mà ngài đi bộ nhá. Chứ không phải là đi dùng thần thông để bay đi nhá. Không, ngài đi bộ. Thì ngài cấm cái đệ tử không được dùng thần thông mà. Trừ những trường hợp đặc biệt bất khả kháng, vì bảo vệ chính pháp hay là vì một điều đặc biệt nào đó thì mới được dùng tới thần thông, chứ còn bình thường thì cấm không cho dùng thần thông. Vì vậy ngài cũng gì, ngài cũng phải noi gương cho các đệ tử, mặc dù ngài thần thông vô lượng vô biên đó. Thì ngài đến đó, và ngài đến đó về ngày hôm sau, qua đêm hôm đó đến rạng sáng, ngài đi suốt đêm đến rạng sáng, chúng cũng chính là gì, ngài đến cái nơi gò đất, những cái bìa rừng đấy, ngài ngồi trong rừng. Sáng ra các đệ tử đi tìm Phật nháo nhác, chả thấy đâu, chả ai tìm được. Kể cả tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông để đi tìm không được. Vì sao? Vì Đức Phật ngài đã không muốn cho biết rồi thì chẳng ai tìm được cả. Cho dù là có tất cả các đệ tử cùng ngồi vào á, cùng ngồi thiền nhập định để dùng thần thông để đi tìm Đức Phật, cũng chẳng tìm được. Vì ngài đã không cho biết rồi thì chẳng ai tìm được. Cho nên ngài đến đó, ngài ngồi thiền ở đó suốt 3 tháng. Và trong lúc ngài ngồi thiền nhập định ở đó, cũng chính là lúc mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đi xuống nhân gian này để thỉnh Phật là gì ạ? Lên cõi trời Đao Lợi để giảng kinh vào trong mùa an cư thứ 12 sau khi Đức Phật thành Phật. Và đấy chính là mùa an cư duy nhất ngài không an cư với chúng. Và cái năm đó cũng chính là cái năm mà ngài bình thường, mọi người bình thường thì thấy, mà cũng có ai thấy đâu, chả ai thấy, và sau này mới biết thôi. Sau ngày ngài về ngài mới biết thôi. Ngài về Tinh Xá hết 3 tháng an cư, ngài đi về thì mọi người mới biết. Và trong 3 tháng an cư đó, ở nhân gian chúng ta là 3 tháng, nhưng lên cung trời Đao Lợi, cõi trời thứ 2 đó, ngài thuyết hết đúng bộ kinh Địa Tạng. Mà với cái bộ kinh Địa Tạng ngài thuyết như thế, chúng ta biết rồi, nó chỉ mất khoảng độ mấy tiếng đồng hồ thôi các quý vị, mấy tiếng đồng hồ thôi, mấy thời pháp, một hai hoặc ba thời pháp thôi, chia thành mấy thời pháp để chúng ta biết một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi là bằng gì, bằng cả một trăm năm ở thế gian chúng ta mà. Cho nên ngài đến đó ba tháng nó chỉ có, tính ra nó chỉ có một thời gian rất ngắn bằng một thời pháp ở trên cung trời Đao Lợi thôi. Và ngài khi ngài ngồi thiền nhập định ở chỗ cái khu rừng ấy, chính là cái lúc mà ngài xuất thần để dùng thần lực của mình để lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng, cũng chỉ là mục đích là để tri ân và báo ân thân mẫu của mình là bà Ma Gia nữa. Thứ hai cũng là nhận lời Thiên Đế Thích, và thứ ba nữa là cũng là để tán dương khen ngợi một vị đại Bồ Tát có cái tâm phát nguyện rộng lớn ở lại thế giới Sa Bà này từ vô lượng kiếp về trước cho đến bây giờ và còn vô lượng kiếp về sau, chỉ phát nguyện là nhận ở cái địa vị của Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh mà thôi, chứ không muốn thành Phật. Trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát này phát nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bắt thành Phật là như thế. Chúng ta thấy ở tại cung trời Đao Lợi ngày đặc biệt là gì? Tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Và thậm chí ngày còn là phó chúc, giơ tay vàng để xoa đầu thọ ký phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, giao cho Bồ Tát Địa Tạng sau này khi Như Lai diệt độ thì những chúng sinh can cường giáo hóa, khó giáo hóa, khó độ thì ông gì? Ông hãy thay Như Lai để dẫn dắt, để giáo hóa, để giúp đỡ, để độ cho những chúng sinh can cường ấy. Tức là về thời mạt pháp sau này. Những người muốn tu theo ấy, chính pháp của Như Lai ấy, thì lúc đó ông ấy dùng thần thông công đức và trí tuệ phương tiện khéo léo của ông để dẫn dắt, để giáo hóa cho những chúng sinh ấy. Những chúng sinh ấy là những chúng sinh can cường khó độ còn sót lại vậy. Còn những chúng sinh mà dễ độ thì nghe ta thuyết pháp ấy, thì đã theo ta và tiếp tục theo ta trước khi ta nhập Niết Bàn, thì những chúng sinh dễ độ thì đã theo ta và nghe pháp của ta và đã được độ thoát gần hết rồi. Còn những chúng sinh gọi là gieo duyên tu phúc, gieo duyên thì còn rất là nhiều. Thì sau này ta nhập Niết Bàn rồi thì ông hãy thay ta để giáo hóa, để độ cho họ. Và ta cũng dùng thần lực của Phật đó để hộ trì cho ông. Đấy, kinh Địa Tạng. Cho nên năm thứ 12 bộ kinh Địa Tạng thuộc xếp là được Đức Phật nói rồi, khoảng sau 12 năm kể từ khi thành Phật. Cho nên bộ kinh đấy được xếp vào gì? Là kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa. Nhưng mà kinh Đại Thừa ở giai đoạn gì? Giai đoạn đầu của kinh Đại Thừa. Mà đặc biệt là Đức Phật thuyết bộ kinh này là để nói về cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, đồng thời cũng là gì? Cũng là cái tấm gương hiếu hạnh của chính Đức Phật nữa. Vì ngài lên nói bộ kinh này cũng là để gì? Để thăm, và nói bộ kinh này xong thì thân mẫu của ngài là bà Ma Gia cũng chứng được cái quả vị bất thoái chuyển. Vì lúc đó thân mẫu của ngài đang ở trên cung trời Đao Lợi, được sinh vào trong cung trời Đao, trên cung trời Đao Lợi. Đấy chính là gì? Báo tri ân và báo ân gì? Thân mẫu, người thân của mình, người sinh ra mình. Và khi mấy năm trước chúng tôi sang bên Ấn Độ, các quý vị biết bên Ấn Độ thì đại đa số họ theo Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Bắc Tông thì cũng có, nhưng mà họ ít người theo lắm. Việt Nam chúng ta cũng có chùa bên đó, cái vị hòa thượng xây chùa trước tiên của Việt Nam chúng ta bên đó là hòa thượng Huyền Diệu chúng ta biết hòa thượng Huyền Diệu cũng khá là nổi tiếng, khá nổi tiếng. Hòa thượng có ngôi chùa, cũng xây ngôi chùa cũng gần ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, và ngôi chùa cũng ở một ngôi chùa nữa là ở gần nơi Đức Phật đản sinh. Chúng tôi cũng đã đến sang đó, nó đến thăm cả hai ngôi chùa đó của Hòa Thượng. Và Nhật Bản cũng có chùa bên đó, Trung Quốc cũng có chùa bên đó, nhưng dân Trung Quốc sang bên đó với các sư Trung Quốc sang bên đó chỉ có làm chùa, chỉ có để ấy, để thuyết pháp và để gieo duyên cho những người Trung Quốc đi hành hương. Sang đó thì đến lễ thôi, còn người Ấn Độ họ không muốn vào chùa Trung Quốc. Vì chúng ta biết là Ấn Độ với Trung Quốc, người dân Ấn Độ họ tẩy chay hàng hóa và đồ dùng của Trung Quốc khủng khiếp lắm. Cho nên chùa Trung Quốc là người dân Ấn Độ họ không vào, đại đa số họ không muốn vào. Mà kể cả thấy sư Trung Quốc hay người Trung Quốc sang bên kia là người dân họ cũng lạnh nhạt lắm. Nó có cái gì, có những cái mối duyên chưa gắn kết được với nhau gì đó thì chúng ta không hiểu. Chắc là nghĩ ra gì như những cái cuộc chiến tranh biên giới mà Trung Quốc với Ấn Độ xảy ra thôi. Đấy cũng chính là thầy nghĩ là một trong những nguyên nhân đặc biệt là quan trọng để người Ấn Độ họ cho dù có nghèo, có đói, có thiếu cũng không dùng đồ Trung Quốc. Họ tẩy chay khủng khiếp luôn các quý vị. tẩy chay khủng khiếp luôn. Sang đó chúng ta mới biết được thêm cái đó. Và chúng tôi đến ấy, tất cả các thánh địa của Đức Phật thì có duy nhất ở đó, chúng tôi thấy là có thờ Bồ Tát Địa Tạng, một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ. Nhưng đến đó thì được mấy vị sư tuổi cũng khá cao rồi, có vị phải đến 70-80 rồi, và một số vị sư trẻ, các vị cứ ngồi thiền ở trên đó và ai đến cúng dường các vị thì các vị nhận, thì các vị bảo các vị tu cũng gần ở đó, chùa các vị tu cũng gần ở đó. Và các vị có giới thiệu với đoàn của chúng tôi sang thăm nói, các vị giới thiệu là cái nơi này thì gọi là sân bay của Đức Phật. À, sân bay của Đức Phật. Đây là cái sân bay đầu tiên trên thế giới. Các vị sư giới thiệu là đây là sân bay đầu tiên trên thế giới. Thì được các nhà phiên dịch họ dịch lại thì mình mới thấy lạ, mình bảo tại sao lại gọi là sân bay đầu tiên trên thế giới? Mà sân bay làm gì mà nhỏ thế mà chưa đến mấy nghìn mét, phải nó chỉ khoảng mấy nghìn mét vuông thôi các vị, cái gò nó, cái đồi cái gò nó đến khoảng mấy nghìn mét vuông thôi, nó cao lên khoảng mấy chục mét, 20-30 mét gì đó. Thế thì cái gò nó cao lên khoảng 20-30 mét so với cái mặt đường ạ. Thế mình mới bảo tại sao cái sân bay mà bé thế, tại sao nói đây là sân bay đầu tiên của thế giới? Thì mấy vị sư nói là đây là sân bay đầu tiên của thế giới, cũng đồng thời là sân bay đầu tiên của Đức Phật. Thế mình mới thấy mình lạ lạ, thế mình hỏi thì các vị sư giải thích là cách đây trên 2500 năm trước có một năm Đức Phật ngài không đi an cư với đại chúng, mà ngài đến đây, ngài ngồi thiền ở đây, ngài nhập định và ngài lên gì, ngài lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp để độ cho mẹ mình. Thì mình nghĩ đến ngay là ôi giời chết, chết rồi, đây chính là kinh Địa Tạng rồi. Và mình là thấy đi tất cả các nơi không thấy tượng Địa Tạng, mà đến đây là thấy có một pho tượng Địa Tạng. Các nơi là chỉ thờ Đức Phật Thích Ca thôi, nhưng đến đây là thấy có một pho tượng Địa Tạng. Đến cái nơi đấy có một pho tượng Địa Tạng thờ nhỏ nhỏ trên đấy. Thế mình mới hỏi ra thì người ta mới bảo là có một năm Đức Phật gì lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp, trong 3 tháng ăn cư ngài lên đó thuyết pháp ở trên cung trời Đao Lợi để độ cho mẹ mình. Thì mình lúc đó là ở Việt Nam, mình lại đang gì, đang giảng kinh Địa Tạng, mình biết ngay là đây chính là gì, là kinh Địa Tạng. Thế là mình mới hỏi vậy có phải là kinh Địa Tạng không? Các thầy nói là đúng rồi, đính đúng rồi, các thầy chắp tay và A Di Đà Phật, đúng đó là gì? Là kinh Địa Tạng, đó là kinh Địa Tạng. Và nơi này chính là nơi Đức Phật ngồi thiền nhập định và ngài gì, ngài bay lên cung trời Đao Lợi để thuyết ra kinh Địa Tạng, độ cho mẹ mình và độ cho vô số chúng chư thiên quỷ thần ở trên quái trời Đao Lợi. Cho nên chúng ta học như kinh Địa Tạng nha, không có các vị Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên các thứ đi theo nhé. Vì năm đó gì, trong tăng xảy ra chánh sự, ngài một mình ngài đi tới đó. Và cũng đến vào cái ngày hết 3 tháng, ngày chư tăng tự tứ, thì ngài cũng thuyết xong kinh Địa Tạng và ngài đi, ngài lại trở về nhân gian. Mà cái năm mà ngài đi đó, chúng ta biết cái năm đó cũng là có vị vua ở thế gian thấy 3 tháng vắng ngài, cho nên nhớ ngài quá mới ở thế gian này cũng cho gì, cho tạc một pho tượng đầu tiên, là pho tượng Đức Phật Thích Ca đầu tiên. Khi mà ngài vẫn còn đang trụ thế, mà một vị vua đấy đã cho tạc pho tượng của ngài rồi, vì nhớ ngài quá, vua nhớ ngài quá cho nên cho tạc pho tượng đầu tiên bằng gỗ chiên đàn. Mà khi Đức Phật từ trên cung Trời Đao Lợi đi về và đi vào hoàng cung, thì cái pho tượng đó thì tự nhiên là đứng lên, thì đi ra để đứng lên từ trong trong cung vua đứng lên, thì pho tượng đứng lên để đi ra để chào, và để chào Đức Phật thật. Chúng ta thấy trong Phật pháp có những chuyện ly kỳ lắm, phàm phu chúng ta không thể nào mà hiểu được hết đâu các quý vị. Đấy, và khi ngài về trở về tinh xá cũng là vừa tròn 3 tháng, cũng là ngày mà chư tăng đã chuẩn bị làm lễ tự tứ. Thế ngài đi vào hôm rằm, thì ngày 16 là ngày chư tăng tác pháp an cư để rằm tháng 4, thì 16 tháng 4 âm lịch là cũng là ngày mà chư tăng tác pháp an cư, và cũng chúng là ngày rằm tháng 7, mình là ngày lễ Vu Lan bây giờ đó, là ngày Đức Phật gì từ cung Trời Đao Lợi quay trở về nhân gian, và ngày từ cái nơi ngài ngồi thiền nhập định đó để ngài gì trở về tinh xá Kỳ Viên vào chiều ngày rằm. Và các đệ tử 3 tháng đi tìm Phật mãi không tìm được, cho nên là lúc đó mới ăn năn mới hối hận. Đặc biệt là hai nhóm tỷ khiêu Trì Luật và nhóm tỷ khiêu giảng kinh đó, là thực sự là ăn năn hối hận. Vì nhiều người nói, kể cả gì vua cũng nói, dân cũng nói, các thầy xuất gia mà còn gì mà còn thế này thế nọ thế kia, làm cho Đức Phật phải gì? Đức Phật ngài thấy là các ông không dạy được như thế, không dạy được các ông như thế, cho nên Đức Phật mới bỏ đi như vậy. Mà Đức Phật là đi, Đức Phật không nói gì với ai, bao nhiêu người đi tìm không nhìn thấy Phật, không tìm thấy Phật đâu. Cho nên cái lỗi này là lỗi gì ở các ông. Cho nên các vị tỷ khiêu đó thì vô cùng ân hận. Và khi biết Đức Phật sau 3 tháng về một cái rồi, cả tất cả các đệ tử tề tựu lại để sám hối Đức Phật, trong đó có cả hai nhóm mà tỷ khiêu Trì Luật và giảng kinh đó nữa. Và Đức Phật hoan hỷ rồi, cũng dạy cho các vị sám hối, và từ đó Đức Phật bắt đầu gì dần dần là chế định giới luật. Và sau này có người A Nan mới bạch với Đức Phật, sau này Tôn giả A Nan xuất gia thì giả Phật mới hỏi là tại sao Đức Phật không thuyết giới từ cái ngày đầu tiên đi. Đức Phật mới bảo lúc đó thì ví như chiếc áo ở trên thân mình nó chưa rách, thì tự nhiên không phải ai tự nhiên là tự nhiên lại đi vá vào đó một cái miếng vải làm gì cho nó xấu. Đó, thì khi mà cái nhóm tỷ khiêu Trì Luật với nhóm tỷ khiêu giảng kinh đó thì xảy ra chánh sự như vậy, thì ví như chiếc áo đó bắt đầu gì bị rách rồi, thì khi đó Đức Phật mới vá vào, thì khi đó là mới có lý do. Chúng ta biết là giới luật của Đức Phật, giới luật Đức Phật chế định cho các tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, nó trải qua xuyên suốt cả một thời gian dài giáo hóa độ sinh của Đức Phật, chứ không phải là ngài ngồi ngài viết trong vòng một vài ngày hay là một vài tháng mà xong đâu. Đấy không phải ngài viết, mà cứ các đệ tử phạm cái gì thì bắt đầu ngài cho chế định. Có người hỏi tại sao ngài không làm luôn một thể đi, ngài bảo không phải, khi mà giới luật của Đức Phật là để phòng phi chỉ ác, chứ giới luật của Đức Phật thuyết ra không phải là để gì, để ép buộc các đệ tử của mình phải làm theo. Giới luật là để phòng phi chỉ ác, tức là đề phòng những điều sai quấy, lỗi lầm, và dừng lại những cái việc ác không phù hợp với chính pháp, vân vân vậy đó. Cho nên chúng ta thấy bắt đầu từ đó cái năm đó cũng là cái năm đầu tiên Đức Phật, và cũng là năm cuối cùng Đức Phật không an cư với đại chúng. Chỉ duy nhất có một năm đấy Đức Phật không an cư với đại chúng. Và một bộ kinh có thể nói là tuyệt vời với vô lượng chúng sinh, đặc biệt là thời mạt pháp này. Đó chính là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đó cũng chính là một bộ hiếu kinh mà Đức Phật nói về hạnh hiếu của Bồ Tát Địa Tạng, và đồng thời cũng thể hiện cái hạnh hiếu của mình với thân mẫu của mình là bà Ma Gia nữa. Song song với đó, Đức Phật dạy chúng sinh ở thời mạt pháp, thời sau này và thời mạt pháp đó, nương vào bộ kinh Địa Tạng mà tu tập thì sẽ được giác ngộ và giải thoát, âm dương lưỡng lợi vậy. Thì không phải bộ kinh Địa Tạng là dành để độ vong nhé các vị nhé, nhớ cái điều đó cho thầy. Mà âm dương lưỡng lợi, trong 7 phần công đức thì dương được 6 phần thì âm được có 1 phần thôi mà. Đó. Mà kinh đó gọi là bộ hiếu kinh. Từ nhân tu của Bồ Tát Địa Tạng cho đến việc tri ân báo ân của Đức Phật Thích Ca với thân mẫu của ngài. Đó. Cái đấy là kinh nha. Phương đẳng. Phương đẳng thì là đại thừa. Và kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ vân vân cũng được Đức Phật tuyên thuyết trong khoảng 8 năm kế tiếp sau năm thứ 12 cho đến năm thứ 20. Thời gian đó là từ năm thứ 12 cho đến năm thứ 20 khi Đức Phật thành đạo thì thời gian đó là Đức Phật thuyết nhiều về kinh phương đẳng, tức kinh đại thừa. Tất nhiên phân như thế thôi, nhưng có những nơi Đức Phật trong khoảng thời gian đó Đức Phật vẫn thuyết kinh A Hàm lại vân vân. Nhưng đến lúc đó đại chúng phần lớn là chứng được thánh quả rồi, trí tuệ học Phật lâu năm rồi mà Đức Phật vẫn thuyết đi thuyết lại 4 bộ kinh A Hàm này. Đại chúng nghe gì chán, nghe rồi biết hết rồi mà Phật vẫn nói đi nói lại mấy cái bộ kinh đó, nói đi nói lại suốt thì không được. Kể cả bây giờ chúng ta bây giờ học thế thôi đúng không? Bộ kinh nào chúng ta học 1 lần, 2 lần, 3 lần rồi mà bây giờ cứ học đi học lại mãi thì chúng ta nghe mãi chán. Cho nên biết rồi thì khổ lắm, nói mãi. Chúng ta phải muốn thay đổi, muốn học cái gì nó sâu xa hơn, uyên thâm hơn, màu nhiệm hơn chứ không? Đúng không? Đấy, nó phải thế. Thì đó chính là thời kỳ Đức Phật thuyết kinh phương đẳng. Đó gọi là gì? A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát. Như vậy là cộng lại thành 20 năm rồi, phải không? Nhị thập nhị niên bát nhã đàn. Nhị thập nhị niên tức là 22 năm tiếp theo. Tức là từ năm gì? Năm thứ 20 cho đến năm gì? Thứ 44 kể từ khi Đức Phật thành Phật. Đức Phật thành Phật năm gì? 30 tuổi đúng không? Ngài thuyết kinh A Hàm 12 năm. Lúc đó là 42 tuổi. Từ năm 42 tuổi đến năm 50 tuổi là Đức Phật gì? Đức Phật thuyết rất nhiều những bộ kinh đại thừa, gọi là kinh phương đẳng. Trong đó có kinh Địa Tạng, Di Đà, vân vân đó. Rồi kể cả bộ kinh đại thừa Vô Lượng Thọ này cũng được Đức Phật thuyết gì? Trong cái giai đoạn, cái khoảng thời gian là kinh phương đẳng ấy. Theo như phán giáo của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Mà Thiên Thai Trí Giả Đại Sư chỉ là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Cho nên Ngài nói thì chắc chắn là gì? Là đúng rồi, là chuẩn rồi các quý vị. Đấy, thì từ năm, chúng ta thấy khoảng từ năm Đức Phật ấy, từ năm Đức Phật 50 tuổi, cho đến năm Đức Phật 72 tuổi, Đức Phật gì? Riêng thuyết về kinh Bát Nhã. Cho nên bộ kinh Bát Nhã gì? Nó mới dày, mới nhiều như thế. Có vô số những bài kệ như thế. Những bộ tiểu Bát Nhã là bộ có đến 4 cái quyển kinh dày như thế. Những cái bộ Đại Bát Nhã các vị nhá, cái bộ Đại Bát Nhã thì 80 quyển cơ. 80 quyển sau này dịch xuống 60 quyển, sau này dịch xuống 40 quyển cũng là Đại Bát Nhã thì 80 quyển, Trung Bát Nhã thì 60 quyển, Tiểu Bát Nhã thì 40 quyển. Còn cái bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Hòa Thượng Thích Chí Tịnh Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta cụ dịch ấy, cái bộ đó chúng chỉ là mới dịch cái phần gọi là lược thôi, có mấy quyển À, mấy quyển dày dày như quyển Kinh Pháp Hoa đó. Nhưng đấy chúng chỉ là mấy lược thôi. Còn dịch đủ cái bộ Đại Bát Nhã thì có đến mấy chục quyển cơ. Mấy chục quyển dày như thế. À, chùa chúng ta có một bộ đó. Cũng may mắn thỉnh được một bộ đó rồi. Nhưng thầy còn chưa có thời gian để đọc cái bộ lớn. Cái bộ nhỏ nhỏ vừa vừa đấy của Hòa Thượng dịch thì thầy là cũng đã đọc tụng mấy lần rồi. Có bốn quyển. Và 8 năm tiếp theo, sau khi 22 năm thuyết kinh Bát Nhã xong, 8 năm tiếp theo, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn. Gọi là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, Đức Phật và hai bộ kinh. Đến thời Pháp Hoa là Đức Phật gì? Đức Phật thọ ký cho các đệ tử mình thành Phật. Thế có nghĩa là mà nôm na như ngoài đời, có nghĩa là mình nói nôm na như ở ngoài đời chúng ta là khi bố mẹ già sắp mất á, thì bố mẹ già đem làm là di chúc, chia của chia cải cho con, đứa nào ở chỗ này, đứa nào ở chỗ kia, đứa nào được cái gì, đứa nào được cái gì, rồi cho lo cho chúng nó hết đi, khỏi sau này thì chúng nó khỏi trách mình kiểu thế. Đấy là ngoài đời. Còn đối với trong đạo thì Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa là để thọ ký cho các đệ tử của mình thành Phật, và để sách tiến khuyến hóa các đệ tử của mình bỏ tiểu hướng đại. Tức là những vị đệ tử mà chưa tin tưởng Pháp Môn Đại Thừa thì bỏ đi mà hướng đến Pháp Môn Đại Thừa. Đừng có trụ ở trong cái quả vị Thanh Văn Duyên Giác Thừa, mà hãy hành Bồ Tát Đạo để phổ độ chúng sinh, để thành Phật, tiến tới thành Phật như là Đức Phật, như mười phương chư Phật. Chứ đừng có lười biếng để tự lợi ở trong cái pháp giải thoát tịch tỉnh của hàng Thanh Văn Nhị Thừa, mà hãy phát Đại Bồ Đâm Bồ Đề Tâm đi vào đời để giáo hóa chúng sinh, lấy khổ của chúng sinh là khổ của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, thì đó chính là gì? Chính là hành Bồ Tát Đạo vậy đó. Cho nên Bồ Tát chính là gì? Là giác hữu tình này chứ. Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình, lấy nỗi khổ của chúng sinh là nỗi khổ của mình, làm nỗi khổ của mình, lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình. Đó, đấy chính là hạnh của Bồ Tát, việc làm của Bồ Tát. Đó, chúng ta nhớ Thanh Văn với Bồ Tát khác nhau ở chỗ đó. Thanh Văn thì thiên về tự lợi, thấy chúng sinh căng cường khó độ, các ngài ai đến với ta thì ta độ, ai có duyên với ta độ, không có duyên với ta thì ta thôi. Khi ta đến với thế giới này, ta tu chứng đắc thánh quả La Hán rồi thì ai có duyên đến với ta thì ta độ, không đến thì ta thôi. Sau khi ta mãn báo thân này thì ta nhập Niết Bàn, trụ trong cảnh giới Niết Bàn, hưởng cái gì? Hưởng pháp lạc an vui ở trong cõi tịch tịnh, lấy thiền định làm gì? Làm mà vui vậy. Đó. Nếu còn là Bồ Tát thì phát nguyện gì? Không trụ ở trong thiền định an vui tịch tịnh, mà nguyện đi vào đời để giáo hóa độ sinh, nguyện thọ vô lượng tấm thân để độ vô lượng chúng sinh. Đó chính là hành nguyện của Bồ Tát vậy. Chúng ta thấy khác nhau như thế. Các vị sau này có thể đọc cái quyển, có duyên đọc cái quyển Hành Bồ Tát Đạo, rất hay. Ngày xưa chúng tôi đọc cái quyển Hành Bồ Tát Đạo hay lắm ấy. Có cái quyển Hành Bồ Tát Đạo, không biết bây giờ ở trong tủ kinh của chùa mình còn không. Ngày xưa thầy có đến mấy bộ, thỉnh đến mấy bộ đó về, nhưng không biết bây giờ còn không hay là cho mọi người hết rồi. Các cái đệ tử biếu mọi người hết rồi. Nhưng hay lắm. Cái bộ hành Bồ Tát Đạo hay lắm các quý vị. Chúng ta đọc mới thấy hạnh của Bồ Tát phải tu như thế nào, phải thực hành ra sao. Đó, đấy là đang nói về bài kệ mà phán giáo của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Thì trong đó chúng ta thấy trong vòng 49 năm đó thì 22 năm. Tức là gần một nửa thời gian kể từ khi thành Phật cho đến nhập Niết Bàn, Đức Phật dành 22 năm để thuyết kinh Bát Nhã. Cho nên bộ kinh Bát Nhã được gọi là mẹ của các đức Phật. Tất cả các đức Phật khắp mười phương ba đời đều từ gì? Đều từ Ma Bát Nhã mà sinh ra. Thế có nghĩa là tất cả các đức Phật đều phải tu gì? tu Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa thì mới được thành Phật. Nếu không tu theo Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không thể thành Phật được. Đó. Cho nên các vị biết là ngày xưa thầy, khi mà thầy mới học xong thì về thầy cũng nhập thất mấy lần. Cái lần thầy nhớ lần nhập thất là lần thứ hai thứ ba gì đó. Nếu không có bộ kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa thì thầy cũng đã tẩu hỏa nhập ma rồi, chết toi trong thất rồi. Nhờ có bộ kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa mà lúc đó thì nhất tâm sám hối và trì niệm phát nguyện đọc tụng bộ kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho nên thoát ra được khỏi cái sự cám dỗ của thiên ma, cái sự gọi là khủng bố của gì, của quỷ thần ma và của thiên ma. Đó. Nhờ vào gì, nhờ vào thọ trì đọc tụng kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa trong cái lần nhập thất đấy. Cho nên nếu bây giờ chúng ta mà sau này, kể cả đệ tử của thầy sau này mà có vị nào mà tinh tiến tu hành muốn nhập thất, thầy cũng khuyên vào thất nên mang theo bộ kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó mà thọ trì đọc tụng, thì sẽ không bị lầm đường lạc lối, sẽ không bị thiên ma ngoại đạo gì nó chi phối chúng ta, và nói gì nó khủng bố chúng ta. À. Vì Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là gì, mẹ của mười phương ba đời chư Phật. Nay chúng ta gì? Thọ trì đọc tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong đó thì đương nhiên là sẽ được mười phương chư Phật gia hộ, mười phương chư Bồ Tát á, chư hiền thánh tăng thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần gia hộ, cho nên chúng ta không có sợ là quỷ thần ma là thiên ma đến phá chúng ta, dẫn chúng ta đi lầm đường lạc lối ở trong đó. Đấy. Còn cái bộ gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh chúng ta hay tế tụng hàng ngày á, mấy trăm chữ bây giờ á, chúng ta biết là đó chính là do ngài Trần Huyền Trang ở thời nhà Đường, sau khi ngài sang Ấn Độ cầu học hơn 16 năm trời, cả đi cả học và cả về, sau khi về nước ngài mới dịch. Khi dịch cái bộ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó thì ngài gì, ngài cô đọng lại, mà ở trong cái phần Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, được Đức Phật nói ở trong bộ Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng ngài Trần Huyền Trang ngài cô đọng lại thành mấy trăm chữ ấy. Và bây giờ chúng ta thấy Phật giáo, những người tu theo Đại Thừa Phật giáo chúng ta, trong tất cả các tụng tất cả các bộ kinh thì chúng ta thấy tụng hết cái bộ kinh đó thì đến phần cuối chúng ta tụng rằng Bát Nhã Tâm Kinh, xong là sang kệ niệm Phật, hồi hướng phát nguyện Tam Tự Quy, đúng không? Đó. Phật giáo Đại Thừa chúng ta bây giờ tụng tất cả tụng kinh gì thì tụng, kể cả tụng Hoa Nghiêm, tụng Lăng Nghiêm, tụng Bát Nhã, tụng Di Đà Quân Tu, hay là tụng Chú Đại Bi, hay là tụng Phẩm Phổ Môn, hay là tụng kinh Địa Tạng, vân vân. Nhưng hết cái phẩm kinh đó một cái thì lại chuyển sang thì có thể đọc Chú Vãng Sinh, sau đó thì đến là Bát Nhã. Bát Nhã xong thì có thể sang mới bắt đầu sang sám hối hồi hướng văn, rồi sang có thể sang chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong kinh Lăng Nghiêm, rồi sau đó thì sang gì, sang kệ niệm Phật, tán thán và niệm Phật, và niệm Phật niệm tứ thánh hiệu, và chúng ta thì hồi hướng phát nguyện Tam Tự Quy, thế là hết khoa lễ. Đấy, chúng ta thấy cho nên cái tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là được rút ra ở trong bộ Đại Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, và cả cái bộ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đức Phật gì, là nói về pháp không, tán dương khen ngợi về pháp không, để phá đi những cái chỗ chấp pháp của hàng thanh văn tiểu thừa. Ví dụ các vị đệ tử của ngài mười mấy 20 năm trước tu hành lấy chứng được thánh quả La Hán rồi, cứ cho mình như vậy là gì, là mình nhập niết bàn rồi, mình không còn phải lo nghĩ gì nữa, như vậy là mình cũng không còn phải vất vả lao tâm khổ tứ để tinh tiến để tu hành gì nữa, như thế là ổn rồi, đủ rồi, trên thì có Phật, dưới thì có các vị A La Hán rồi, Dạ, mọi người nghĩ rằng chỉ có Phật mới thành Phật thôi, còn mình chỉ là chứng thánh quả A-la-hán là giải thoát được rồi. Đức Phật nói mình đã chứng được thánh quả A-la-hán là ra khỏi tam giới rồi mà, không còn phiền não, không còn sinh tử, khổ đau ràng buộc nữa, thì thôi, thế là thôi. Cho nên các đệ tử nhiều vị chứng thánh quả A-la-hán rồi, các ngài nhập Niết Bàn. Các ngài nhìn thấy chúng sinh căng cường khó độ, chiến tranh xảy ra liên miên, tật dịch xảy ra khắp các nơi, và lại hàng ngày phải đi khất thực để nuôi cái tấm thân này. Đi bằng thần, dùng thần thông đi thì Đức Phật không cho đi, ngài cấm không cho dùng thần thông. Dùng thần thông để thuyết pháp, để độ người thì Đức Phật cũng không cho luôn. Mà phải đi bộ bằng chân đất. Mặc dù các vị A-la-hán có đại thần thông, có thể bay lên được tận cõi trời hữu đỉnh cơ mà, tại sao mà Đức Phật lại không cho dùng thần thông? Thế cho nên chúng ta mới thấy, vì nếu dùng thần thông á, chúng ta biết chúng có mấy cái lợi thì đương nhiên là chưa thấy đâu. Những cái hại là nếu như vị tỷ khiêu mà chưa tu được thần thông thì các ngài sẽ bị đi khất thực, sẽ sợ rằng sẽ không ai cho. Còn những vị tỷ khiêu có thần thông thì sợ rằng đi đâu mọi người cũng kéo theo mầm, mà nghĩ rằng đấy mới là gì, mới xứng đáng để cúng dường những vị đó. Còn những vị mới xuất gia thì có khi lại chết đói. Cho nên Đức Phật là chúng ta thấy Đức Phật bình đẳng ở chỗ đó, lo xa cho các đệ tử ở chỗ đó. Mà cũng đồng thời cũng nói, ngoài đạo họ cũng nói sau một lần các đệ tử của ngài có mấy vị tỷ khiêu bị dân tình họ chửi bới, họ lăng mạ vân vân, họ bảo là đồ giả danh tu hành, cứ nói là có thần thông nhưng có cái gì đâu. Rồi họ treo để một cái bát lên trên đầu gậy, họ bảo đấy, nếu có thần thông thì giỏi, lên lấy được cái gậy ở trên cái đầu ngọn cây mà cây họ thì họ bôi mỡ và đầy vào. Họ bảo là không được gì, động vào cây, mà có động vào cây cũng không thể trèo được vì cây nó bôi mỡ trơn tuồn tuồn tuột hết rồi. Mà đặc biệt nói là không được động vào cây. Thì chúng ta thấy đệ tử của Phật, ngài dùng ngồi thiền định một cái, ngài bay lên đấy, ngài lấy cái bát xuống và đem đi về, tưởng là về Đức Phật là khen ngợi Đức Phật là quở trách trong một trận. Ở trong phim cuộc đời Đức Phật có cái đoạn đó đó, cũng thể hiện một cái đoạn đó. Đấy, chúng ta thấy. Và Đức Phật đặc biệt không cho các đệ tử dùng thần thông, trừ những trường hợp đặc biệt bất khả kháng thì tôi nói rồi. Bất khả kháng thì trường hợp đã có thể. Ví dụ Mục Kiền Liên một lần thì Đức Phật cho phép dùng thần thông để hóa độ quan Hắc Long ở ngoài biển cả, để độ cho dân chúng làng chài á, trường hợp đó được. Trường hợp đó được. Vì nếu không thì quan Hắc Long đấy, nó dùng phong ba bão táp, nó hại không biết bao nhiêu nhân mạng ở cái làng chài đó. Cho nên Đức Phật lần đấy cho tôn giả Mục Kiền Liên đi hàng phục Hắc Long. Đấy, ở trong kinh A Hàm thì có nói cái câu chuyện đấy. Chúng ta thấy là đấy, ở trong nhà Phật chúng ta học, chúng ta mới thấy là càng học càng thấy mình còn thiếu nhiều lắm. Ăn thua gì đâu các quý vị. Cái biết của chúng ta nó như cái đầu móng tay thôi. Học các chúng ta mới thấy là chúng ta chưa ăn thua gì đâu. Còn phải học, học nữa, học mãi. Còn phải tu, tu nữa, tu mãi, tu bao giờ cho đến thành Phật đó thì mới viên mãn hành nguyện của mình. Mới đầy đủ thần thông, công đức, trí tuệ như là các Đức Phật. Đó. Cho nên các đệ tử của Phật đó, chứng thánh quả thì đại đa số thì ở lại để hộ trì giáo pháp cho Phật. Nhưng còn một số vị đã thấy thì ở lại thế giới này khó khăn quá, gặp những lúc đói kém, dân tình mất mùa, đi khất thực mãi chả được cơm mà ăn. Mà đương nhiên các ngài chứng thánh quả thì cái tâm của các ngài là gì? Là A-la-hán. Nhưng mà cái thân của các ngài do cha mẹ sinh ra, cho nên nó vẫn gì? Vẫn phải ăn, vẫn phải sống. Đức Phật không cho dùng thần thông. Nếu mà cho dùng thần thông thì các ngài chắc là bay đi thế giới khác hết. Chứ các ngài không thì không ở lại thế giới này nữa. Nhưng mà Phật không cho dùng thần thông cho nên khổ lắm, không dùng được. Vì vậy mà các ngài nhập Niết Bàn cũng khá nhiều vậy. Các vị A-la-hán chứng đắc thánh quả, thấy thế gian là càng cường khó độ, ngài nhập Niết Bàn. Vì vậy mà Đức Phật từ cái chỗ đó Phật mới thuyết về pháp không. để đả phá, quét sạch đi những cái pháp chấp của một số các đệ tử của mình, và nói rằng cái pháp của các ông tu chứng đó nó mới chỉ là gì, là phương tiện mà thôi, nó chỉ mà gọi là được giải thoát ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới này mà thôi. Còn là công đức và hành nguyện giáo hóa độ sinh của các ông thì còn là chưa được là bao cả, mà phải bỏ cái pháp chấp đi. Đó là, đó là tính này, chính là tu tập theo là tính không của bát nhã đấy, cho nó mở mang rộng lớn thanh thang đó. À, có cái suy nghĩ, có cái nhận thức và tập cái phương pháp thiền định, thiền quán để mở rộng cái sự hiểu biết, cái sự chứng ngộ của các vị thanh văn duyên giác ra rộng lớn như là hư không ấy. Cho nên kinh Bát Nhã mới gọi là mẹ của chư Phật là như thế. Còn các bộ kinh A Hàm gọi là mẹ của gì? Mẹ của các vị thánh tăng La Hán và duyên giác mà thôi. Còn các bộ kinh Đại Thừa thì phần lớn gọi là mẹ của các vị Bồ Tát, và đồng thời kinh Phương Đẳng là mẹ của các vị Bồ Tát, và cũng hướng đến là gì? Hướng đến để thành Phật. Hướng đến để thành Phật. Nhưng những bộ đại kinh thì chúng ta thấy Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi. Những kinh Bát Nhã gọi là mẹ của chư Phật. Đó, cho nên ở đây nói về gì? Nói về hiểu về nơi pháp không thì nó rộng lớn mênh mông lắm các quý vị, mà nó khó lắm các quý vị, không phải đơn giản đâu. Chúng ta cái đọc cái bộ Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, chúng ta sẽ thấy không? Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài chiếu kiến gì, ngài soi thấy gì, năm uẩn đều không, vân 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 đó. À, chúng ta thấy đọc thì thế thôi, nhưng mà hiểu chúng ta chả hiểu gì đâu, chúng ta chả hiểu gì, cứ đọc thôi. Thôi thì trước mắt thì Phật dạy chúng ta cứ đọc đã, các tổ dạy chúng ta thì các thầy dạy chúng ta cứ đọc cứ tụng đã, đọc tụng nhiều không hiểu cũng vẫn có công đức, giống như mình trì chú ấy mà, không hiểu vẫn có công đức, vì nương vào oai thần và đại nguyện của chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ vậy, cho nên đọc tụng cũng có công đức. Đấy. Đấy là nói về pháp không, nương vào các pháp không mà siêng năng tinh tiến, tự mình khởi lòng tin, phát tâm trì hiệu Phật. Đức Phật dạy chúng ta phát tâm trì hiệu Phật, nguyện là sinh về cõi kia, tức là sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc đó, dứt bỏ năm đường ác. Sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, dứt bỏ năm đường ác, đó là gì? Đó là địa ngục là 1, ngạ quỷ là 2, súc sinh là 3, Atula là 4, và cõi người là 5, đúng không? Đây là 5 đường ác. Còn cõi trời thì cho là cõi thiện rồi, cõi trời gọi đường thiện. Nhưng cõi trời thì tuổi thọ thì vẫn còn có thọ lượng, cho nên về Tây Phương thì cái thọ lượng đó là vô lượng vô biên. Cho nên Phật khuyên chúng ta giết bỏ năm điển ác, để giết bỏ năm đường ác đó để tiến tới cảnh Niết Bàn, tức là cõi Tây Phương Cực Lạc, là ví cho cảnh Niết Bàn. Thế hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật.